Kính chào quý bạn đạo, hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2020. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo, bây giờ xin giới thiệu các bạn đạo bên Viber trước đây để không hay quên. Có chị Hương ở Nam Cali, chị Lý Trong Mò như Washington DC luôn phải không? Chị Hương ở Việt Nam, chị Thắm ở Washington DC và chị Thúy Hoa ở Bắc Cali. Bên này, bên Sky thì có chị An ở Minnesota, anh Thư ở Houston, anh Ngọc Bích ở Việt Nam, Cẩm Tú ở Hawaii, Nguyệt ở Canada, Hồng Đức ở Hà Nội, Edina Trâm ở Na Uy, Elise Nguyễn ở Bỉ Quốc, Giang Thanh ở Kon Tum, chị Nguyệt ở Paris, chị Hoa Hà Nội, chị Hoa ở Philadelphia, Hồng Đức Bảo Khanh ở Nam Cali, Huệ Hồng Anh ở Bắc Cali, Kim Anh ở Nam Cali, chị Nga ở Bắc, Philip Nguyễn Phương ở Bắc San Jose, Bắc Cali, Bình Minh ở Nam Cali, chị Phượng Nguyễn ở Biên Hòa, Phượng Nguyễn ở Biên Hòa, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, Thảo Christina Utah, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, Triệu Đức Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Yến Lê ở Nam Cali. Xin kính chào tất cả các bạn đạo. Hôm nay để bắt đầu chương trình trao đổi tu học tuần này, trước hết xin mời coi như có một số bạn đạo trong tuần đã nêu lên các câu hỏi cho Elise, thì xin mời Elise trả lời trước các câu hỏi của bạn đạo đã đặt lên.
Em chào mọi người. Thì hồi trong tuần á có mấy câu hỏi. Thì em sẽ nói từ từ ha. Anh Bích á, hôm nay không biết có học không anh Bích?
Dạ, em nghe đây.
Rồi, anh Bích nói đi.
Anh Bích nói đi. Em đặt lại cái câu hỏi đi.
Cái câu hỏi của em là thế này này, không phải là em có cái ấn chứng gì đâu mà em hỏi rằng là tức là khi nào á thì là cái cơ cái phần hồn của mình là tiếp xúc được với bên trên, và khi mà tiếp xúc được với bên trên thì lúc đó có phải là xuất hồn không, hay là chỉ có duy nhất lúc xuất hồn mới tiếp xúc được với bát bên trên?
Em hiểu.
Ý
rồi
của em muốn hỏi tức là chỉ có xuất hồn mới là tiếp xúc được bề trên để học đạo, hay là trong quá trình thiền thánh nhẹ anh mở bộ đầu rồi thì anh vẫn đã học được đạo của bên trên?
Dạ, em hiểu rồi. Dạ. Thì cái mà xuất hồn á, ý em bảo là một cái là tiếp xúc với cõi thiêng liêng, nó khác với là bên trên nha. Cái cõi thiêng liêng nó có nhiều cõi lắm, có cõi nhân gian mình là địa tiên cũng có tiếp xúc. Rồi cái xuất hồn ra thì cũng như em hay nhắc đi nhắc lại đó, xuất hồn theo kiểu nào? Xuất hồn mà đúng theo như ông Tư với ông thầy nói đó thì phải thường cái giai đoạn khai mở cái tiểu thiên địa này rất là rõ ràng, từng cái giai đoạn một thì mình mới xuất ra đi học đạo. Cái đó là mình thực sự khi mà đi lên trên á thì đi có nhiều cõi, nhưng mà đi cái cõi từ trung thiên bồng lai đi lên là tất cả những cái đó là có Phật sự hết, là mình được tiếp xúc với cái cõi bên kia. Cái đó là mình được tiếp xúc với cái cõi bên kia là cõi trên á, chứ không phải là cõi nhân gian như là địa tiên hay gì. Cái đó không phải. Khi mà đi thẳng lên á, và trước khi đi á thì phải nói một cái điều là phải mọi người phải đi là toàn thân phát quang thì mới đi ra được. Chứ tới hù mà đi ra đó là chỉ có đi giới thấp thôi, đó là gọi là thần lực. Thì cái này thì nó cũng hơi sâu quá. Thì em cho nghe hết hai cái clip này rồi mọi người, em sẽ nói thêm ha.
Trên phương diện tu học nhiều duyên nhiều đạo, cho nên những người nào học như này, nhiều người xuất ra có thần lực dẫn đi đổ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất, thì họ chỉ tu về khôi địa tiền, cũng làm việc và cũng học đạo, thì không có rốt ráo tự tu tự tiến thực hành gì dù gì được. Cho nên nhiều người cũng mỗi đêm cũng xuất ra đi, đi đây đi đó mà đi ở cõi thấp. Phải chịu, phải học một thời gian thức tâm rồi mới được Phật sự độ đi qua lên trời. Cho nên những cái cơ duyên của đạo pháp cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một ông thầy, nhiều ông thầy. Cho nên đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh, một người qua mấy trăm cái hoàn cảnh để tiến qua. Cho nên những vị đó được gặp và trình độ cho họ, dẫn họ đi, cũng là trong cái hoàn cảnh tiên hoa mà cái nghiệp duyên tu học từ thiện kiếp tới bây giờ phải tiếp tục thực hành, nhiên hậu mới đắc pháp ở tương lai. Nếu họ muốn thực hành về pháp lý vô vi thì họ chỉ giữ cái lề lối của pháp lý vô vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ, rồi lần lượt những vị thiên nhiên đó cũng dẫn độ tới con đường siêu thoát nhiều vô vi. Do tâm họ có trì kỳ trí thật tâm tu học hay không, cõi thiên nhiên cũng thử lòng người phàm, và nếu người phàm đi giữa chừng chán ngán rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ thời gian, rồi lúc đó phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó nhiều bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi vì lâu quá tu không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó không thay được. Cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoai mà theo. Mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết, lúc đó trở về với vô vi. Hiện tại cũng có rất nhiều lúc, cũng có điện thoại cho tôi, cũng viết thư cho tôi, nếu tôi bị lầm lạc. Không có gì lầm lạc. Trên đường tu học, mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và ý chí sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lừa gạt. Nếu bỏ pháp dễ bị trôi vào.
Rồi, được rồi. Thì thầy nói đó là đi ra đó là đi cõi thấp và thần lực dẫn đi, thì những người đó đi không có phải theo bài bản, cái đó là do cái căn cơ của họ thôi, căn cơ của tiền kiếp họ có được. Thì khi họ đi ra đó, họ đi cái hù ở cái người, cái cõi nào đó gần thấp, giống như địa tiên này dắt đi để mà họ cái con đường đạo của họ thôi, chứ họ không có được đi xa. Còn theo vô vi á, muốn đi xa học đạo á, là đi qua các cái giai đoạn rất là khó, đó là khai thông cái kiểu thiên địa này. Mà cái khai thông đó thì khi nào học tới bài khai thông anh nói rất rõ, nó rất là nhiều cái giai đoạn để mà khai thông cái tiểu thiên địa. Rồi trước khi mình đi ra đó thì mình phải phát sáng toàn thân, thì cái Moni Châu nó đi ra đó, thì lúc đó mình mới đi học đạo được. Ban đầu thì mình đi học ở cõi thấp, sau đó mình đi lên cõi trung thiên, rồi sau đó mình lên Bồng Lai, mình lên Phật giới. Tất cả các cõi đó đều có Phật sự và mình được học đạo, và mình chỉ được học đạo và trở về thôi. Lúc đầu á, mình đi chơi thôi, đi thế gian rồi đi chơi, thì đi ngay trung tâm giữa chân mày đó, thì chỉ đi chơi thôi. Sau từ từ đi lên từ trung thiên, Bồng Lai, Phật giới, những cái tầng giới đó là để học đạo, chứ không có đi chơi. Những người nào mà nói hôm nay tôi được người này dắt, người kia dắt, là tôi đi thấy cảnh này cảnh kia là đi chơi thôi. Mình đi là phải đi học đạo, mà học đạo như từng rồi em có nói đó, tôi có nói đó, mình học đạo á rất là rõ ràng là một tia sáng của Phật chiếu vào mình thôi, thì tất cả những cái gì trong cái đầu của mình là mình hiểu hết, và hiểu theo trình độ của mỗi người mình tự giải ra, chứ không phải là ông Phật ông nói như thế này thế này thế này thế này. Phật không có nói như vậy, ông chỉ chiếu một tia sáng cho mọi người mà mình học được cái điều đó thôi. Cho nên có những người mà mấy anh chị mà có nghe được á, ví dụ nói trời sao cũng mở được mắt thứ ba, tôi đi chỗ này tôi đi chỗ kia, là toàn bộ là những cái ấn chứng đó là không phải là của một người sáng suốt đi ra. Một người mà sáng suốt đi ra đó là cái trình độ tương xứng với cái gì mình thấy được. Mình thấy liền là cái người đó ở trình độ nào, mình hỏi được những cái câu hỏi khó khăn nhất của mình, mình không giải được, người đó giải được cho mình mới là đúng. Còn những người mà đi ra, mà tới hù mà đi ra đó, tôi mở con mắt thứ ba rồi, tôi đi tôi thấy ông Phật, tôi thấy ông trời, là toàn bộ là những ấn chứng giả không? Là tại vì nó bị dẫn đi bởi một cái thần lực nào đó, cho coi một cõi nào đó, thấy giống như là Niết Bàn. Phải ra khỏi cái bản thể là có cái một cái cõi nước bàn rồi, là đó là cái cõi địa tiên, thì họ cũng mời chào vậy đó. Họ cũng cho mình thấy là Phật Quan Thế Âm, thấy Phật Di Lạc, mình thấy đủ thứ hết, mình thấy trời, mình thấy đất, người ta tưởng là cái đó là thật, nhưng mà cái đó không phải thật, cái đó là chỉ là một cái cõi thấp thôi. Cho nên cái xuất hồn là phải xuất theo bài bản, là xuất từ đầu, là xuất, thầy nói trước khi xuất hồn là phải xuất vía trong bản thể, hiểu hết cái bản thể này. Một chút xíu nữa mình sẽ tới cái bài, trong cái bài này có nói mình phải xuất từ cái trong bản thể này, mình đi hết các cái cảnh ở trong này, tất cả những cái cảnh trong cơ thể mà mình thấy hết, rồi đi lên tới cao hơn, rồi lên tới đầu, rồi khi đó mình bắt đầu mình xuất ra. Và xuất ra nó cũng có những cái bài bản của nó nữa, chứ không phải cơ khơi mà xuất ra được. Cái đó là cái câu mà em trả lời cho anh Bích.
Dạ, còn em cảm ơn chị.
Dạ, còn một cái câu thứ hai cũng tương tự như vậy. Cũng có một người hỏi em là tại sao đang ngồi thiền phát quang toàn thân và thấy những cái ánh sáng trắng trắng ở giữa trán. Thật sự mà nói, nếu mà thật sự những người mà phát quang toàn thân là phải dày công lắm. Thầy cũng nói phải khai thông nhiều chuyện lắm. Đầu tiên là mình thấy là thức gần la võng, là phải lúc mình ngồi mình pháp luân thường chuyển là nó cũng lắc dữ lắm. Sau cái giai đoạn đó, từ từ mình tới cái đốc mạch, rồi nhâm đốc, rồi các cái cửa thiên môn của mình phải mở, rồi khi đó mình phải có các cái điểm luân, cái điểm sáu, cái luân xa của mình nó khai thông rồi nó phát sáng lên, cái ngũ quẩn mình cũng phát sáng, các cái huệ của mình là từ cái ngũ tạng của mình, năm cái tạng đó tách ra phát sáng thì nó mới xuất Moni Châu nó đi ra. Nó cái giai đoạn nó rất là dày công và nó rất là khó, chứ không phải là mình nói mình mới tu một hai năm hay là gì mình thấy liền những cái điểm đó. Là thứ nhất, coi lại trong nhà cái kiến vô vi có hay không, xung quanh ngũ hành, thầy nói ngũ hành và các người qua lại á, họ cũng cho mình thấy những cái ấn chứng đó. Nhiều khi mình thấy ông Phật nữa, mình thấy ông Phật trước mặt nữa, mà cái đó là do cái tâm mình thôi. Tâm mình nhẹ, mình hướng về cái đó thì nó cho mình thấy thôi. Có khi ngũ hành trong nhà, thầy nói có khi nó phá mình, mà có khi nó giúp mình. Thầy nói nha, có giúp có phá chứ không phải là phá không nha. Có người giúp á, có người ở trong nhà nó thấy mình tốt, mình thiền, mình tốt á, mình sống thiền á, thì nó giúp, thì nó cho những cái cảnh đẹp. Mà có những người phá đó là thấy những cái cảnh ghê lắm, là tại cái tâm mình chưa có hướng thiện. Đó là cái mà em trả lời cho cái bạn đạo đó. Và nhớ là không phải là mình thấy cái đó là mình cảm thấy là mình đã được rồi, không có. Cái đó mình phải tiếp tục. Thầy nói cứ lúc nào mình cũng sẽ tiếp tục mình trì niệm Phật nhiều hơn. Tại vì á, ở trong nhà mình chưa có cái kiến vô vi thì cái những cái ngũ hành xung quanh nó cũng phá dữ lắm. À, cái đó là cái câu thứ hai của một bạn đạo hỏi em.
Anh muốn thêm chút xíu nghe là khi mà mình có những cái ấn cứng mà thanh nhẹ cao siêu vậy á, thì cái hạnh đức của mình nó phải tương xứng, và cái sự sáng suốt của mình về đạo nó cũng phải tương xứng với cái ấn chứng đó. Nếu mình có những cái ấn chứng đó mà trình độ về đạo mình không có, hoặc là cái hạnh đức mình không có, hoặc là cái cuộc sống nghiệp duyên của mình chưa có giải quyết á, thì cái đó phải coi chừng.
Dạ đúng rồi đó. Thầy nói đó, thầy nói một cái điều mà từ từ em sẽ đưa lên cái clip đó, là tinh khí thần có đó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Mà tinh khí thần đó nhắc tới cái gì mọi người biết không? Thầy nói vậy nè, mình là chuyện đời bám víu, vợ con bám víu, làm sao mình trụ được? Mình không có trụ đảnh được. Thầy nói là tinh khí thần không trụ thì nó không có trụ đảnh được. Cho nên rất là khó, cái này là phải dày công lắm, phải hy sinh nhiều lắm, hy sinh nhiều thứ lắm mới đạt được. Chứ không phải ông Phật mà đi khơi khơi là tới ông Phật được, phải từ từ. Những cái đó đó, mình chỉ có điều á, những cái ánh sáng á, mà từ trong ngũ tạng mà phát ra đó là mình phải nuôi dưỡng. Nhưng mà phải dày công lắm, từ ngày, từng chút, nó phải ra từ cái nhỏ tới cái lớn. Chứ không phải là cái ảo của nó ra hết, không phải vậy. Phải từ từ. Những cái ánh sáng cũng như em nhắc đi nhắc lại hoài. Cái ánh sáng á, ban đầu á, là ánh sáng là ngũ sắc ngũ quan. Sau đó là ngũ sắc ngũ quan, nguyền sắc nguyền quan. Sau đó là trong suốt. Tại sao trong suốt? Tại sao cuối cùng là ông thầy nói là ánh sáng toàn bộ, ánh Đức Di Đà cũng vậy, phải trong suốt. Và ánh sáng của Moni Châu nó cũng trong suốt. Tại sao trong suốt? Cái này em cũng có đưa lên rồi, mà em tại em vô tình em nghe lại thì em mới hết hồn mà nó biết tại sao là nó trong suốt. Có ai hỏi biết được cái này không? Tại sao nó trong suốt? Cuối cùng mình đi ra vẫn là những ánh sáng rất trong suốt.
Nó thanh lọc đầy đủ rồi, nó gom tụ, nó đầy đủ lực lượng, nó mới sáng trong suốt. Chứ nếu không nó cũng còn màu.
Còn ai nghe không? Cái này em cũng có đưa lên rồi mà vô tình em nghe lại trong cái tinh khí thần này nói em mới biết. Cái này là thầy nói đó. Trong suốt là đạo phải trong suốt. Khi mình về xong không á, là tất cả mọi việc đều là trong suốt. Không có dướng bận một cái màu sắc nào hết. Cho nên vẫn còn màu là vẫn còn ở trong cái quá trình. Thầy nói là quá trình nó khai triển. À, quá trình nó bắt đầu nó đi ra từ từ đó. Chứ còn thực sự mà thầy nói về không rồi, đất thanh tịnh đó, thì nó trong suốt, mà đi ra nó sáng lắm. Và cái người đi ra trở về rất là sáng suốt. Mình phải thật sự mà nói, mình cũng là người quỳ lại họ, chứ không phải là lục căn lục trần của họ không. Là những người rất sáng suốt mới là có những cái điều đó.
Còn có một cái nữa là khi mà mình có được những ấn chứng vậy là do cái công năng tu học của mình mà có, chứ không phải chỉ có hành pháp mình nó đạt tới mấy cái đó đâu. Nếu mà mình hành chỉ hành pháp không, mình cố công mình hành pháp mà mình không có lập hạnh, mình không có tu á, thì mình không có được thanh nhẹ mà không có lập được cái hạnh á, thì không bao giờ mình có được cái, những cái ấn chứng thật đó. Tại nhiều người người ta tưởng cái pháp này cũng như là luyện vậy đó. Mình vô mình chỉ cần luyện lâu ngày lâu tháng thì nó sẽ đạt được, không phải vậy. Cái này là cái pháp tu, không phải là cái pháp hát xiệt hay là tu luyện phép luyện bùa gì, nó không phải vậy. Cái này là phải công năng tu học, nó đi đôi với cái sự phát triển ở bên trong, khai mở bên trong mình mới đạt tới những cái ấn chứng đó.
Vậy, còn một câu nữa là nói là hà sa, thì cái hà sa em gom cũng được rất là nhiều, thì hôm nay em mới hiểu được. Cái hà sa đó em có nói hai trường hợp. Hà sa là từ trong bản thể mình xuất ra, là từ những giữa trung tim của giữa chán á, giữa chân mày á, là nó xuất ra những cái đốm nhỏ 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 như đầu kim, nó sáng lắm. Rồi khi cuối cùng á, mà khi đó thầy nói trong người mình nó có xuất ra, thì khi mình nhìn lên mặt trời giữa bầu trời á, mình vẫn thấy được, và mình thấy mặt trời á, chứ còn mình nheo mắt là nó nhỏ xíu à, và nó như là ánh trăng vậy đó. Có nghĩa là cái màn giữa trung tim giữa cái chân mày của mình nó phá được rồi, là cũng nguyên diện bích á, nó phá được rồi. Thì mình thấy được cái hà sa đó, và mặt trời mình nhìn lên mình không bị chói. Tại vì khi đó cái mô ni châu mình nó đi ra rồi. Mà cái mô ni châu á, thầy nói rất là hay, là nó thu hết. Nó thu hết tất cả những cái điện năng của vũ trụ này, nó thu hết, nó thu lại hết. Cho nên đâm ra nó, những cái nguyên năng của trong cái vũ trụ này nó thu hết. Cho nên khi mình nhìn lên mặt trời mình không bị chói. Còn mình á, bình thường mình nhìn lên mặt trời á, mình bị chói con mắt. Nhưng mà cái người mà có mô ni châu xuất ra đó, là hà sa đó, khi mà trước khi đó là hà sa đi ra đó, trắng sáng như đèn studio đó, là nó nhìn lên mặt trời, là nhìn mặt trời giống như là một ánh trăng vậy đó. Cho nên năm ra thầy nói là mô ni châu á, là cái đó là quan trọng của mình, nó là cái phần hồn của mình, là thánh thai là chủ của phần hồn mà, cho nên cái đó rất là quan trọng. Khi mà mình phá được cái màn đó giữa ngay trung tim giữa chân mày á, thì mình mới có được những cái hà sa đó là đúng như là của mình. Còn cái hà sa mà bên ngoài á, mình nhiều khi ban ngày á, mình mở con mắt ra mình cũng thấy hà sa bay nữa, có những người như vậy nữa. Nói, thầy ơi, tại sao con thấy tự nhiên hà sa bay trước mắt con ở trên mặt trời? Cái đó là hà sa của chư tiên, chư Phật, người ta đi ngang, chứ không phải của mình. Của mình là phải xuất phát từ ở giữa trung tim, giữa trung tim, giữa chân mày xuất ra, thì cái đó mới là của mình. Còn cái bên ngoài là của chư tiên, chư Phật. Đó là cái người đã hỏi những cái câu hỏi như vậy đó. Rồi có một câu hỏi nữa.
Cái mô ni châu á, kêu là cái ngọc mô ni.
Dạ, ngọc mô ni đó, em nhắc hoài á.
Hòn ngọc á, tại nó quý lắm mà nó sáng lắm. Hòn ngọc này nó chiếu sáng lắm mà cái đó nó quý lắm.
Ngọc lưu ly cũng là nó, ngọc kim cang cũng là nó, xá lợi phất cũng là nó.
Còn ngọc không, cái đó là hòn ngọc á, nó vừa quý mà vừa sáng.
Cái câu cuối cùng đó là có một chị hỏi em là Ánh Nguyệt là ai? Anh Hoàng là ai? Có ai nghe cái này chưa? Này chắc Thanh có nghe nè.
Anh Nguyệt đúng là một vía của ông Tư á. Ông Tư với lại Hoàng như vậy nè.
Đúng rồi. Ngoài ra ông Tư còn có tên gì nữa?
Điều Sao Thiên Sư hả?
Đúng rồi, rồi. Cái vía của ông Tư là gì?
Quên rồi.
Nhớ học Tấu.
Cái này phải nghe Điểu Xào Thiền Sư mới biết, chứ không có nghe làm sao mà biết.
Rồi. A Hương Cô Ni. A Hương Cô Ni mà có khi đánh lộn Ani Cô Hương. Đọc rồi không biết đường mò luôn. Em mới làm cái clip đó em cũng tới với Ánh Nguyệt á, thì chút đánh Ánh Nguyệt, chút Nguyệt Ánh, không biết cái đường nào mò. Thì ông Tư á, cái xuất phát của ông Tư á là, và cũng hỏi luôn, ông Tư với lại cô Vía ông Tư gặp nhau ở đâu?
Ở giới nào hả?
Giới nào, cõi nào?
Ở Trung Thiên ạ.
Tại sao?
Xong rồi là hai người không biết nhau, tức là Ánh Nguyệt thì biết mà ông Tư thì không biết. Không biết phải hỏi.
Ông Tư á, khi mà bắt đầu ở trên á, ông lúc mà bị tội đó, ông Ngọc Hoàng Thượng Đế đó đẩy xuống một xuống cái luồng thiên xích, đi xuống đó là xuống Trung Thiên. Thì khi ông xuống đó, lúc đó ông chớ giới đó, ông hỏi ta ở đâu đó, thì lúc đó ông gặp là cô Ni A Hương đó. à, Hương cô Ni đó gặp cái cô đó, cái cô đó mới nói về những đứa con ha, cái đây là trung thiên. Cho nên á, bây giờ em có những cái clip của ông thầy, bây giờ em mới hiểu được, tại vì có những năm 86 á, thầy nói là hồn mới vía gặp tương hội ở ở trên Bồng Lai, nhưng mà khi em coi lại của ông thầy có một clip thầy nói năm 74 thì thầy nói là hồn mới vía gặp lại ở trung thiên thế giới, và của ông Tư cũng có nói như vậy. Ông Tư tại vì xuống ngay chỗ trung thiên thế giới, ông Tư gặp được cô vía là cô Ni A Hương, nhớ nha, ông Tư với lại vậy giờ vía của ông Tư là gặp nhau ở trung thiên. Rồi tới câu của Tú đi.
Vậy đó, nãy em xin lỗi, em hơi nhảy vô lộn. Là đó chị, mình biết là vía nằm ở rúng mà tại sao trong cái clip thì nói là trái cực, bên phải làm chủ nhân bà. Nếu mà chủ nhân ông là người đàn ông đó, thì sao vía là trái cực, bên phải làm chủ nhân bà, chứ không phải ở rúng.
Cái vía ở trái cực, cái đó trong đó là của ông Tư á. Của ông Tư á, có nói. Nhưng mà của ông thầy á, thì chỉ nói cái vía của mình ở ngay cái rúng thôi.
Ồ. Cái này của ông Tư hay chị?
Của ông Tư, cái đó của ông Tư. Thì để chị ngồi coi thêm nữa, có ông Tư không nói thêm gì không? Anh Bảo có nhớ ông Tư có nói thêm gì cái đó không?
Không biết có nói thêm không, cái đó phải coi lại.
Thì chị coi lại để chị sẽ nói thêm, tại cái đó là của phần ông Tư. Tại ông Tư có những cái nó hơi khác khác chút xíu ông thầy, chứ không phải thì chúng hết 100%. Nhưng mà nó có khác chút xíu. Rồi có cái gì khác không? Trong kinh A Di Đà phần 14, nếu mà Tú có nghe, nó có một cái khác mà nếu ai để ý mới thấy nha. Hay lắm mà.
Chị cho mé mé chút rồi em.
Khác cái gì? Khác cái gì nhắc đi.
Khác, ông thầy không bao giờ nhắc, chỉ có lần đầu tiên chị nghe đó. Hồn á, có ba chỗ phải không? Ê, mình là hồn là nằm ở đâu? Quên rồi.
Ba cái chỗ mà hồn có thể ngự.
Ba cái thiên môn ngự đó. Ba cái thiên môn phải không?
Không, hồn ngự chỗ nào nhớ không?
Trái tim.
Nhắc hoài luôn á. Rồi gì nữa?
Bị nhốt ở đâu? Cái hồn thường thường bị nhốt trong bản thể này, bị nhốt ba.
Trái tim ba chỗ.
Rồi cái tim là một chỗ, rồi chỗ thứ nhì là gì? Mấy người săn quá thì nhốt ở đâu?
Lá gan, nhốt ở gan.
Lá gan.
Gan.
Rồi cái thứ ba là nấm đâu?
Mấy người
ba nấm đâu?
Mấy à đồ. đúng rồi, thầy có nói về ba cái tạng.
Bộ đầu, chi tim, bộ đầu.
Gan đúng rồi. Với lại...
Tâm chân thận nè.
Không.
Thận.
Dạ không.
Có thận nữa.
Không.
Rồi em lặp lại ha, em lặp lại nha. Cái thứ nhất á là nằm ở gan, thì nên nó nóng tánh rồi đó, anh tôi anh biết nè. Sau cái thứ hai là lên cái tim, buồn tuổi, thương nhớ, thương ta, thương hay tai tội lắm thì ai cũng thương. Rồi lên tới đầu rồi ha, cao rồi ha. Rồi một chỗ nữa, thầy mới nói trong kinh A Di Đà phần 14 cho nên chị nghe chị hết hồn. Đó là nằm ở ngọc cẩm.
Cái đó nó cũng đặc biệt, trường hợp đặc biệt phải không?
Nó đặc biệt nha, chứ không phải là lúc nào cũng nằm ở đó nha. Cái đó là chỉ một những trường hợp đặc biệt. Tại vì chị biết có một cái clip nãy giờ chị chưa có tìm ra đó. Là cái clip đó là ngọc chẩm á, người nào mà bị ở đó đó là thường á thì thấy cái cõi bên kia.
Nó mở
bên kia nha.
Nó mở rồi sao?
Nhíp một cái thôi.
Mở đằng sau ngọc chẩm là dễ thấy cái cõi vô hình.
Dạ. Nhưng mà cái đó nó dễ đóng lại, nhưng mà không phải ai cũng ngự ở đó. Cái đó là một trường hợp rất là đặc biệt. Cái đó nữa chị kiếm cái clip đó được cho nghe.
Nhưng mà muốn không thấy nữa phải làm sao?
Thì lúc đó thầy bắt là nhìn ngăn phía trước, soi hồn nhiều, niệm Phật nhiều để cho cái đó nó đóng lại. Tại vì cái đó là tùy người, anh ơi, cái căn cơ nữa.
Nhưng mà thầy có dạy trong những trường hợp phải kéo nó lên cái đỉnh đầu. Đỉnh
đầu hả?
À, kéo từ cái ngọc chậm nó kéo lên đỉnh đầu để cho nó đóng lại cái đó, nó đừng mở thấy ma thấy quỷ hoài mệt lắm ha.
Tại vì có người nói sao con mở mắt thứ ba mà sao không thấy cõi bên kia toàn cõi âm không, mà thật sự có đâu phải, bên kia người ta đi ngang người ta nhíp một cái đó thì cái đổ đó người ta thấy một cái, thấy nhiều người đó tưởng là mình xuất ra, không phải, cái đó là bên kia đó, cái cõi thiên liêng người ta giúp một cái, cái là nhíp một cái là thấy cái cõi bên kia liền, mà cõi toàn cõi âm không nha,
mà tại
cái
mình...
nó thu lại trong cái mắt nữa.
Tại mình mở thứ hoài sao cái óc thành ra mình mới bị, thành ra mấy người thấy hoài thì kêu kéo nó lên đỉnh đầu.
Rồi tiếp tục.
Ê đi ơi.
Dạ.
Em Nguyệt nè.
Dạ.
Ánh Nguyệt
chị.
em có nghe chỗ mà hồn ở đó chị. Hồn nó ở chỗ cái gì mà dính chỗ đùm gan ruột vậy đó chị. Vậy đó. Hồn ở rồi cái nơi hồn làm việc là ở trên chỗ
đó là của trong kinh A Di Đà đó, thầy nói đó, thầy nói đó.
Em nghe đó. Không, nó không phải ở ngay đó.
Ông Tư đó.
ngay chỗ cái đùm ruột á, thầy có giảng á, khi mà cái hồn mà nó ngồi nó thành đạo, nó ngồi nó giảng cho lục căn rằng nghe là ngay cái đùm ruột á, chỗ đó nó có cây bồ đề. Thì nó ngồi cây bồ đề á, thì lục căn cần ngồi hai bên.
Không, trong Kinh A Di Đà có nói anh.
Ừ.
Kinh A Di Đà có nói cái này để từng sau chị cắt ra cho cái chỗ hiệp tích, mà chỗ mà họ ông đó. Tư nói đó. Đó là hiệp tích đó, anh bảo anh Tư có nói trong Kinh A Di Đà.
Mà thầy cũng dạ. có nói nữa, thầy cũng nói là ngồi ngay cái cây bồ đề đó, hai bên ngồi.
Cái đó là đi xuống rồi, khi mình hành đạo rồi đi xuống dạy.
Đi xuống
cái dạ. đó không phải, thầy nói là hồn ngữ cái đó có nói, thầy ông Tư có nói. Cái đó để em cho nghe tuần sau để em cắt cái đoạn đó. Em biết là thầy thầy có nói trong Kinh A Di Đà.
Ừ.
Dạ, em nói cái này. Nghe chỗ em nghe chỗ phần xuất hồn nó nằm phía sau á, gần 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 chỗ nói về ông Tám có cái cơ duyên để gặp cái pháp này á.
Thì cái đó sao để cái... nữa chị cắt dạ. cái đoạn đó rồi chị cho nghe, tại vì cái đó là của ông Tư chứ không phải của ông thầy.
Dạ.
Dạ, cái đó của ông Tư. Rồi tiếp tục.
Dạ dạ. Còn câu nào nó nói về Kinh A Di Đà có chút xíu thôi, em chỉ tự vì em có hơi coi trên internet đó, thì có hai version, hai cái một cái là của chú Trịnh Văn Thắng, sorry chú. Chú viết lại. Nhưng mà sao em thấy cái của thầy mà bên Úc Châu mà thầy giảng á, thì có một cái version khác. Đó mà bên chú Thắng sao nó I'm sorry, bởi em sorry chú nha. Sao tính tả viết sai tùm lum mà như điển là giống
rồi đừng lo. Rồi thứ tư tuần sau chịu khó chút xíu, sáng thứ tư tuần sau bên chị là tại ngày đó ngày lễ của chị, trong từ ngày nào bắt đầu tới nè, thứ tư này nè, em sẽ thấy một điều rất lạ.
Sẽ giải đáp. Bảo. Sẽ giải đáp cho Cẩm Tú.
Giải đáp hết những gì em nói.
Cái đó là rồi ra Cẩm Tú ráng tìm coi còn lỗi chính tả nào không nha.
Dạ dạ ok, cái này là xong hết rồi đó.
Vi Frank với lại Mỹ cũng đã để cái đó hả? Không, tại vì em mới tìm
mà. Không, bây giờ thì tới thứ tư.
Từ đi.
Ok.
Sẽ có một sự ngạc nhiên rất là thích thú.
Ok, vậy quá. Dạ em cũng hơi thắc mắc cái điều đó rồi, hơi dễ giải tỏa rồi.
Sáng thứ tư đó là tối thứ ba bên em đó là khoảng 7 giờ hoặc 6 giờ chị thức dậy là chạy đó chị nghỉ lễ. Ồ, 7 giờ mới được tại vì chị sao chị xong hết rồi.
Tuần này thứ tư cũng được nghỉ lễ, Veteran Day cũng được nghỉ. Rồi có gì em coi. Em nghe em coi vậy đó.
Rồi những cái mà thắc mắc của Cẩm Tú về những cái tam sao thất bổn á nó sẽ giải đáp như thế nào.
Ok. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn.
Anh Bảo anh cũng dày công lắm. Dày công lắm
vậy đó, hả? Dạ đúng rồi. Dày công đọc lắm. Một trang mày quá trời lỗi chính tả.
trên 4.000 lỗi nha Tú. Trên 4.000 lỗi.
Quá nhiều rồi chị ha. Thôi em nói em vừa mới
coi. Bây giờ khoan đừng coi, đáng lẽ cái bản nó không.
Thôi quên đi. Quên đi. Thứ tư nha.
Để thứ tư đi coi nha.
Không phải của bên chị, không phải bên chị chú nên không có làm được. Thì đó thứ tư đi rồi, mọi chuyện sẽ vỡ ra hết. Thứ tư nha.
Ok rồi, ghê quá vậy.
Cái này ông Tư kêu đói đó.
Lễ ông Tư sắp tới nè.
Sắp tới đây em.
Đúng rồi, 11 tháng 11. Dạ dạ, em biết hay đó.
Này lễ thứ nhì chứ lễ. Lễ thứ nhất làm rồi.
Làm rồi, ngày âm làm rồi, ngày âm lịch làm rồi.
Cái bữa chị nhắn đó. Sở ngày hôm nay làm lễ.
Ừ, bữa nay dạ, làm
cái sớm, gì? Làm sớm. Ừ, cho nên tuần rồi, tuần nào mà chị nhắn lên là cái ngày đó là ngày âm lịch của ông Tư đó. Rồi bây giờ là sắp sửa làm ngày âm dương lịch. Là câu gì nữa ông Tú?
Dạ có nhiêu đó chị, tự em cũng coi nhưng mà em cũng ra nhiều lắm. Ok thôi về chẳng dịp em nói luôn là lúc trước anh chị có nói là chủ nhân bà, chủ nhân ông ấy, thì em cũng coi cái kênh A Di Đà, thì lúc sau ông Tư có nói là vậy chắc ông Tư hay là thầy giải thích thì em cũng biết ha. Thầy nói là khi mà cái phần chủ nhân ông là ông là người đàn ông ấy, thì ra gặp cô tiên. Còn xong rồi cái thầy mới nói là nếu mà mình là con phụ nữ á, cái cô đó cô hỏi á, thì thầy nói mình sẽ thấy ông tiên, do đó đúng rồi. Do đó là confirm lại là nếu mà mình là nữ á.
Tôi cũng nói vậy mà.
Bà. Em nói nữa nhưng mà.
Nhưng mà cái vía của người đàn ông cũng có là, kêu là chủ nhân bà nữa nha, chứ không phải cái hồn không.
có một đoạn trong đây là toàn là chủ nhân bà, không phải là từ trang 204 anh có coi á.
Ở trong kinh A Di Đà có nói mấy người mà đàn ông mà tu cái vía sau này làm chủ nhân bà để lo cho để dạy cho lục căn lục trần, thành ra tụi nó phải kêu là chủ nhân bà.
Dạ dạ đúng rồi, thì em có ông coi mấy cái trang đó.
Trong kinh A Di Đà đó thì ông Tư nói rất là cái trình độ đó đó, nói thật á, ông Tư á có một cái trình độ của ông Tư rất là cao, nhưng có những đoạn anh Tư nói lại thấp. Đã có những trình độ của ông Tư ngộ lắm, ông Tư có những cái trình độ rất cao và trình độ có khi thấp. Tại vì trong cái kinh A Di Đà thì ông Tư nói là thì người thấp thể, trình độ thấp thì hiểu theo bậc thấp, trung thì hiểu theo bậc trung, và trí thức thì hiểu theo trình độ của họ, là ông Tư nói vậy. Nhưng mà khi ông thầy nói ra thì ông nói là kinh A Di Đà phải có điển hiểu mới được. Cho nên mình cũng không có dám chắc chắn là mình bắt những người mà có điển mới đọc được cái kinh đó. Nhưng mà thật sự đọc cuốn kinh đó là phải bỏ tâm vô nhiều lắm, là tại vì cái mà ông thầy nói đó là ông Tư á, ổng khi mà ổng xuống điểm của Đức A Di Đà rồi tất cả mọi chuyện đều phải thanh tịnh lắm, ổng cái mặt ổng đỏ bừng lên á, khi một cái tiếng động nhỏ nữa là ổng mất cái điểm đó liền, là ổng không làm nữa, ổng nghỉ luôn, ổng ngừng lại. Cho nên nên ra cái cuốn đó là cái tâm quyết của ông Tư dữ dội lắm, cho nên khi mà cầm được cái cuốn kinh A Di Đà đó là một cái sự phước đức của mình. Mà cuốn kinh A Di Đà thật nha, có nghĩa là từ cái tâm quyết của ông Tư bỏ ra, rồi cứ người làm lại nó cũng phải có tâm quyết, chứ không phải photocopy nha. có người photocopy nói cái này là kinh A Di Đà từ ở bên Ấn Độ đem qua mà nó đẩy tôi đi tới bên Mỹ, đẩy tôi tới bên Canada chặt lắm. Có điển gì trong đó đâu,
mình hiểu về điển quang chứ không phải hiểu về mê tín
nha. Tại vì thầy nói là trong cái cuốn kinh A Di Đà là mình phải đọc được từng chữ mình mới hiểu được, thầy nói từng lời từng chữ của ông Tư mình phải hiểu được, chứ không phải là mình photocopy lại cái cuốn kinh nào đó cái mình nói cái này may lắm là để bụ bói cho tôi đi tới nước này, tôi đi tới nước kia, là cái đó là mê tín thôi.
Em hiểu là theo như em hiểu cái mà cái điển á, thì đúng hồi đó em đọc mỗi lần đọc là mỗi lần hiểu khác á.
Mà đúng rồi, nó đọc đi đọc lại khác luôn á, thấy không bao giờ thấy đúng nhau. Rồi thêm một cái câu nữa nè, cái này thầy nói thì mình phải để ý, là tại vì thầy nói là khi mình đi một bước chân đi một niệm hành, thì bây giờ mới phát hiện ra một cái clip thì nói khi mình đi đó, đi đứng đó, thì thường những cái nơi mà có rừng núi đó, giống hồi xưa hay đi tới thiền viện Di Kiên hay không á, cái đó có sơn thần thổ địa người ta giúp cho mình. Rồi á, lâm thần hộ mạng của mình cũng giúp cho mình trong những cái lúc mình đi đứng nằm ngủ. Nhưng mà đó, có một điều mình phải để ý là tại sao thầy bắt mình niệm hành, là tại vì nhất là đi ở trên đường á nha, chứ mình không nói trong rừng lần là có sơn thần thổ địa giúp mình rồi. Nhưng mà đi trên đường á, có những người tự nhiên nó té. Có đi không? Em có thấy cái này, em có chứng kiến tự nhiên đang đi té cái bịch vậy đó. Đó, là tại sao?
Bị xô
hả? Chọc giận ổng phải không? Bị chọc giận.
Bị xô đúng rồi đó. Ai xô.
Thì mấy người ta sống ở đó người ta xô chứ ai xô gì?
Đúng rồi, cái đó thầy nói là âm binh xô đó nha. Cho nên đâm ra tại sao mà nói thiệt, khi mà em đi lên cầu thang xuống cầu thang em cũng sợ té. Nên cái niệm Phật sợ té chứ không gì. Cho nên một bước chân đi một niệm hành là vậy đó, thầy nói mình đang đi nó té tại vì âm binh họ xô ngã.
Có bài hát có cái bài hát một bước chân đi một niệm hành đó, nhớ không?
Về trời thanh nhẹ chẳng gì đó, đúng rồi. Tiếp tục ha. Nói chung là tiếp tục là niệm Phật là ăn đi đứng nằm ngồi,
ngủ nữa.
Ví dụ vậy đó là phải là lúc nào trong hơi thở mình hoặc là trong đầu mình phải nhớ cái niệm Phật á,
mà đang nói chuyện cũng niệm nữa.
Đúng rồi đó. Tại vì khi mình nằm ngủ, mình vừa nằm xuống á, mình ngủ cái giấc ngủ mình nó ngon á, tại vì người ta không có phá. Tại vì khi phá thì mình hay nằm thấy bậy bạ lắm á nha. Có những người mà trong nhà đó, có trong nhà mà không có kiến vô vi á, tội nghiệp lắm. Người ta muốn gắn cái kiến vô vi cũng khổ lắm á nha. Chồng không cho, vợ không cho, hay là ba không cho, mẹ không cho, con không cho, anh không cho. Khổ lắm đó, mấy người đó khổ lắm. Mình may mắn là mình gắn được, có những người gắn không có được nha. Tội lắm đó, những người đó mình thương hơn á, là tại vì họ gắn không được, cho nên khi á, họ thiền họ cũng bị phá, mà họ giấc ngủ họ cũng bị phá nữa. Có khi họ nói là đang ngủ cái họ bị cái gì đè họ, hoặc là có những cái chuyện rất là lạ, thì cái đó là những cái đó là do ngũ hành ở trong nhà. Thầy nói là do ngũ hành và các người trong nhà nó phá.
Các nha. Người
cho nên ai các người nha, thầy nói chữ các người thì thích lắm cái chữ này, thầy nói nha, chị không có dám nói nặng, thầy nói là các người trong nhà họ phá. Cho nên á, khi mà mình mình có được cái kiến vô vi là mình may mắn lắm, mình đại phước lắm. Có những người có muốn có mà không được, cũng nguyện ở trong lòng. Cho nên em thấy mọi người, mà người nào mà có cái tâm đó đó, cứ hướng về ông thầy rồi xin ông thầy, thế nào ông thầy ông cũng chuyển
nhưng
cho mình được.
Sẵn dịp chị nói vậy, em cũng có đi nhiều nơi nha, em này không có đủ dám động chạm ai, nhưng mà cũng có nhiều chỗ chị cũng có kiến, nhưng mà em thấy giống như người ta không có, này, em xin lỗi chứ mọi người nha, không có thành tâm, giống như là cho có cái kiến giống như là ý lại ôi tôi có cái kiến trong nhà rồi. Giống như cái đó là thầy nói là cái đó là cái tánh ích kỷ, giống như là tôi có cái kiến để cho ông thần giữ cho mình hay something là quan thánh lo cho mình, đó là không đúng. Giống như là
đây gọi là
mình có kiến.
Thầy nói là lấy sự thông minh lợi dụng lấn chọn lành đó, lấy sự thông minh lợi dụng lấn chọn lành đó.
Vậy đó, mình phải biết làm sao mình gửi điển vô cho cái kiến, mà mình phải kính trọng cái kiến mình bằng cách là giống như là mình lo, không phải mình gọi là hoa quả hay gì, là mình phải đầy đủ cho cái kiến mình chứ không có để cho giống như im lìm vô nhiều nhà em vô nó trời, xong thấy giống như tự nhiên mình cảm thấy một cái tâm mình nó trùng xuống liền, nó trời có cái kiến vô vi mà sao không ai ví dụ vậy, em xin lỗi nha.
Kiến vô vi là cũng như cái bàn thờ để thờ đấng vô cùng, mà mình không có để cái tâm vô đó thì cái kiến nó đâu có hiệu quả. Mình đâu có, mình phải để cái tâm mình cái đó cũng như là cái bàn thờ của mình, nhưng mà dưới dạng một cái kiến thôi, tại mình văn minh mình đi trước, thành ra mình thờ cái mà không ai thấy, mà cái đó nó vô cùng mà không có ai lợi dụng được. Trong khi để bàn thờ vậy bà là bị lợi dụng á, cõi bên kia nó lợi dụng á, do nó bắt cúng đủ thứ á.
Rồi tiếp tục anh Bảo ơi, vô học rồi, An vui đi, bài của cô An rồi nè.
Còn gì không? Ai có sẵn có câu hỏi thì làm luôn đi.
Rồi tới bài mới nên vô hôm Bảo rồi.
Rồi vô bài mới hết câu hỏi rồi ha. Chừng nào tuần sau có câu hỏi rồi tính tiếp nha. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là An vui. An vui, an vui tự hiểu mình đang động, sửa tánh tu tâm giải ngoài trong, thanh tịnh chính mình không ác ý, tự tu tự tiến trợ ngoài trong, lương sĩ hành. Rồi, xin mời các bạn đóng góp đi. Bữa nay là bài của ai vậy?
Bài trước là của Bình Minh, bữa nay tới bài cô An rồi đó.
Rồi, vậy mời chị An ra nói trước. Bữa hổm thì Bình Minh khai trương là Bình Minh có được bài thơ, bữa nay chị An cũng có được bài thơ, xin mời chị An đóng góp dùm hai chữ An vui. Chị mở micro đi. Không biết sao cái micro của chị bị tắt à. Chị mở đi.
Hello.
Rồi, xin mời chị An, chị nghe chị nói về chữ An của chị đi, tên chị đó. Mở micro đi, tắt nữa rồi. Rồi, nói đi. Đó, tắt nữa rồi. Rồi, đó, để yên vậy đi.
An vui là an lạc.
Ừ, an vui là an lạc. Rồi sao? An lạc cái gì? Tại sao mình cảm thấy an lạc?
Mình thấy lúc nào mình cũng vui hết đó.
Làm sao mà
yêu thương mọi người.
Làm sao mà mình đi tới cái chỗ mà cái mình được an lạc, chứ đâu không phải tự nhiên nha.
Là nhờ mình tu thiền, mình niệm Phật.
Còn gì nữa không? Tu thiền, niệm Phật, tâm nó an thì nó vui. Nó không còn vướng bận phàm tâm nữa phải không?
Cố gắng sửa tâm, sửa tánh để trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ. Mọi người được vui.
Thì lúc đó phần hồn nó ngự ở đâu rồi mà nó được vui, an lạc như vậy?
Lúc nào cũng hướng ở trên đỉnh đầu á.
À, trở về chân tâm của mình. Trở về cái chân tâm thì lúc đó mới là an lạc thôi, chứ ở dưới phàm tâm thì lúc nào cũng bị cái phàm tánh. Ở phàm tâm thì bị cái phàm tánh nó lôi kéo, mà cái bên ngoài là kích động. Mà mình bị ở đó là mình bị dính à. Sự kích động và phản động, mình ở ngay chỗ cái phàm tâm, ngay tim tim phàm đó là mình bị dính à. Thế nào mình cũng phải phản động, thành ra nó không có bao giờ được an á. Rồi xin các bạn đóng góp tiếp đi. Có gì để nói về hai chữ an lạc này không?
Anh Bảo đang nói về chữ an vui, hay là nói luôn vô câu số 1 là an vui tự hiểu mình đang động?
Bây giờ nói chữ an vui trước đi, chừng nào hết rồi mình xuống tới câu đầu. An vui có gì nói nữa không? Nếu không có mình nhảy xuống câu đầu cũng được. Tại câu đầu nó cũng có chữ an vui trong.
Dạ. Thì cái An vui cái đầu thì cô An giải thích, em cũng đồng ý với cô An. Nhưng mà có bao giờ mình thấy mình An vui, mình biết mình đang động không ta? Chỉ có khi nào mình, dạ giống như là An vui, là giống như là cô An nói là an lạc, giống như bình an ha. Là khi mình vui đó, nhưng mà theo em ấy, bây giờ nếu mà em đọc cái câu này em mới thấy á, nhiều khi mình vui quá cái mình nói á, mình không có kiểm soát được cái lời nói của mình. Em ví dụ như trong lúc em dạy mà giống như một cái đề tài nào mà em học trò nó hỏi á, mà em giống như em bị dướng, em bị dướng hả, giống như là em bị cuốn vô cái câu hỏi của tụi nó đó, là giống như là em rất là thích thú á, cái xong giống như là em bị động vô lại, em nói sẽ nhanh lên rồi em sẽ
thành ra mình cần phải phân tách rõ chữ vui ở đây là vui làm sao mới gọi là vui. Nó không phải là cái vui như Cẩm Tú nói nha, cái vui chỗ này nó khác à, cái kia chỉ lạc á, đổi thành chỉ lạc là nó khác à. Thành ra cái vui này á, mình phải phân tách ra, cái an mình cũng cần phân tách ra nữa trước khi mình tới cái câu đầu tiên á, theo anh thấy á, là nên phân tách thêm đi. Tại tại sao mà nó an mà tại sao là nó vui? Cái gì làm cho mình an mà cái gì làm cho mình bất an? Cái gì nó có thể làm cho mình bất an?
Ok, bây giờ thí dụ nha, thí dụ như ông Tổng thống Donald Trump. Bây giờ đó mình theo cái thiện là ông Donald Trump, mà bây giờ ông bị nó cái vụ phiếu mà nó gian lận, mình cũng thấy động. Nhưng mà trong cái động đó mình ráng mình niệm Phật để cho nó không có nghĩ tới, là chỉ có vậy thôi. Tối ngày cứ ráng niệm Phật thôi, không đừng nghĩ tới nữa, cầu xin cho ông được đắc cử.
Rồi bây giờ nói tới cái vụ mà ứng cử tổng thống thì nói có đóng ngoặc chút xíu vậy thôi. Thì mình tại sao mình bị động? Tại mình không hiểu cái định luật nào cho nên mình mới bị động. Rồi bây giờ cái định luật đó là định luật gì và cái nguyên tắc đó là nguyên tắc gì? Cái vụ mà làm tổng thống một quốc gia, vụ bầu cử á, cái đó
dạ, sẵn cô An nói vậy là chắc là con nghĩ chắc cô An theo phía của ông
đó, cái đó.
Dạ nhưng mà ý con nói là mình lại 4 năm trước con rất là động, là tự vì mình cũng rất là mong cho cái đảng của mình thắng đó, ví dụ vậy. Nhưng mà bây giờ tự nhiên con thấy là giống như là bây giờ ai làm cũng được, cái đó là tùy duyên của họ thôi. Giống như tới lúc mà họ được ra đắc cử, họ phục vụ nước thì là cái đó là chuyện của ông trời lo, chứ mình cũng không có cầu xin hay người này thắng hay là bị cái gì á. Thì con thấy cái đó thì là con 4 năm sau này thì con lại thấy là con không có bị động vô đó, ai thắng cũng được. Mình làm đúng nhiệm vụ của mình là mình đi ra mình bầu cử vậy thôi. Còn cái chữ an vui đây thì cũng như con tiếp tục theo lời của cô An đó, là con nghĩ là an là khi mình đã thấy mình đủ rồi, mình không có không bị bất an nữa, giống như là
cái gì nó làm cho mình bất an.
Cái chuyện này của Địa Tiên lo mà, tại sao mà phải nói tới nói lui chi vậy, để Địa Tiên người ta lo chứ.
Không, ví dụ vậy thôi anh. Nhưng mà ý nói là
cái ví dụ của chị An nói là mình phải nhắc lại cái định luật mà của Địa Tiên, là cái vụ mà bầu cử ở dưới thế gian, lo cái vụ đưa người ra làm việc về chính trị ở thế gian á, là cái khối Địa Tiên đó lo hết. Thầy nói có nhiều người á, người ta ăn nói không có ra gì hết á, nhưng mà tự nhiên đâu à, là có cái sự ủng hộ và cái sự sắp đặt của khối Địa Tiên, mà cũng là trong cái thiên cơ của Thượng Đế thôi. Thì mỗi người có một cái nhiệm vụ, họ làm việc của họ thôi. Mình bây giờ ai tới mình phải lo cái thiên cơ của mình này nè, mình phải lo trong quốc gia của mình nè, coi mình cái địa vị tổng thống của mình có trở về chưa. Cái đó là quan trọng phải không? Để coi cơ ở dưới nó có phục mình chưa, đó là cái quốc gia của mình như thế nào, cái đó là đáng lo. Còn cái chuyện ở ngoài khi mà mình hiểu rồi á, tự nhiên mình chỉ nhìn bàng quan vậy thôi, mình nhìn khách quan vậy thôi, chứ mình không có bị dính líu trong cái sự mà lôi cuốn của cuộc đời tạm bợ này. Bài học của ông Thượng Đế ông đưa ra thì lúc nào nó cũng xoay chuyển hết. Mình không có nên mê và chấp. Tại vì nếu mà bên một bên á, là mình mê vô, mà mình không thích bên kia là mình chấp. Thành ra mình không có lọt vô cái dòng mê chấp mà của chánh trị nữa. Mình là đem sự chân chánh về tự trị lấy mình thôi, chứ không có tham gia cái chuyện chánh trị ở thế gian. Bây giờ ông nào giỏi, ông nào tốt, có luật trời, có luật nhân quả hết. Và ông làm việc thưởng phạt công minh, làm được thì thưởng, mà làm bậy thì bị phạt thôi. Cái đó là chuyện bên ngoài, mình không có nên đem vô tâm mà để cho mình phải động, mà mình phải cố gắng mà. Bây giờ mình cần hiểu để mình giải nó ra, để mình không đem nó vào nữa, thì khỏi cần phải niệm Phật cho cái vụ đó. Rồi bây giờ tiếp tục. An vui. Có ai muốn đóng góp gì thêm về hai chữ an vui? Còn nhiều chuyện để nói lắm ạ.
Vậy đó, hôm nay cô An có đi Hôm nay người ta diễu hành đi
thôi,
chuyện hồn tổng thống thôi, nói chung
chuyện đời để nó qua bên đi, giờ mình nói chuyện đạo thôi nha. Rồi bây giờ có ai đóng góp thêm về cái chữ an vui? Eli có gì nói không?
Anh Bảo nói hết rồi, em nói.
Nói hết dài lắm mà hết giờ. Thôi nói đi.
Anh Bảo nói đi, nói trước rồi. Nhưng mà Bảo nói đó.
An vui rồi. Bây giờ nếu mà cái gì trong người mình á, không có ổn á, cái trọng thể mình bất an á, làm sao mình an được? Nếu mà cái thân thể mình nó bị cái bệnh gì đó, mình đâu có yên được. Thấy không? Trước hết là cái thân thể của mình, nếu mà nó sức khỏe của mình tốt á, nó không có vấn đề gì á, thì lúc đó mình mới lo tới cái tâm để cho nó an. Còn cái trước tiên á, mà cái bản thể mình nó có vấn đề gì á, khó mà an được. Lúc nào mình cũng phải lo hết, lúc nào mình cũng phải lo. Nó đau, nó nhắc mình, nó đâu có bao giờ mà nó thả mình, tới giấc ngủ cũng không yên nữa mà. Làm sao mà đi tới chữ an được. Rồi nói về cái tâm. Cái tâm thì ai cũng xuống thế gian này, sống ở thế gian cũng có cái tâm bệnh. Mà giờ mình làm sao mình thấy được cái tâm bệnh và mình trị được cái tâm bệnh của mình thì mình mới đi chơi cái chỗ an. Lúc đó mình mới an. An là mình không có bị ảnh hưởng của ngoại cảnh nữa. Cái sự kích động bên ngoài nó không có làm cho mình dao động nữa. Lúc đó mình mới gọi là an. Còn mình khi không có chuyện thì mình an, có chuyện thì mình động. Vậy chưa gọi là an. Mình đâu có được an như ý mình đâu. Mình tùy thuộc vào cái ngoại cảnh bên ngoài nó kích động mình mà đâu có đó gọi là, đâu cái đó đâu có gọi là an. Tại nó không có chuyện thì mình thấy yên vậy thôi. Nhưng mà có chuyện là mình động, vậy đâu có an. Chưa phải là an. Rồi vui. Làm sao mà vui? Vui thế nào gọi là vui? Mình vui theo cái ngoại cảnh, nó có tiếng đờn tiếng hát, nó có đông người, nó có hội họp, nó có nhảy múa, nó làm cho mình vui. Nhưng mà thầy nói là xong tiếng chiến đờn tiếng hát rồi á, thì mình trở về với mình á, mình hết vui. Nó không phải là vui. Mình vui vì cái ngoại cảnh nó làm cho mình vui, không phải vậy. Mình phải vui trong sự thanh nhẹ mới là vui. Lúc đó mình mới hưởng được cái vui. Nó kêu bằng di thiện tối lạc đó. Đêm nào mình cũng nguyện mà. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chứng minh cho đệ tử tên gì á, tu hành đắc đạo. Nó di lạc là sao? Di lạc là di thiện tối lạc. Nghĩa là mình làm chuyện thiện để mình hưởng sự an lạc vô cùng, kêu là di thiện tối lạc. Mình làm chuyện thiện thì đương nhiên là mình không có làm ác, thì cái mình đâu có bị cái luật nhân quả mà nó tác động, mà nó làm khổ mình. Thì đương nhiên mình phải vui cái tâm mình, không hại ai thì đương nhiên nó được thơ thớ nhẹ nhàng. Mình chỉ biết giúp người, mình chỉ biết làm thiện thôi á, thì lúc nào tâm mình cũng vui hết trơn. Mình chỉ biết hướng thiện và làm thiện. Mình minh thiện, minh ác. Mình biết cái nào thiện, cái nào ác. Thì mình tránh cái ác, mình không làm cái ác nữa. Thì mình làm cái chịu thiện á. Thì đương nhiên mình được cái sự an lạc. Và khi mà mình thấy được cái sự sai lầm của mình là mình vui. Mình cười cũng như Đức Phật Di Lạc. Ông thấy lúc nào ông cũng sai, ông sửa được cái sai của ông thì ông cười. Thì mình cũng vậy. Ngày nào mà mình thấy mình sửa, mình xuống đây mình biết mình là tội hồn, thế nào cũng có lỗi, có tội mà mình sửa được là mình vui. Vui trong cái sự thanh nhẹ, sửa mình, tiến hóa, vậy đó là vui. Chứ không phải vui theo cái ngoại cảnh. Rồi, Eli nói tiếp đi.
Hết đạn rồi không?
À, hết đạn rồi.
Rồi, an vui. Thấy ta cô an là thấy cô vui rồi đó. Nay cũng hết vui rồi, tại vì hơi chút xíu. Không có vui. Bây giờ thầy nói á, an vui. Thì khi mình thấy an vui á, thì mình thấy trước cái an vui đó cho mình thì mình mới đem cái an vui đó cho người khác. Thì bởi vậy cho nên mọi người á có cái điển vui là tại vì không có xài, phải không? Tại mình không xài thôi, chứ người nào cũng có cái điển vui trong đó đó. Nhưng mà tại vì do cái đời á, thầy nói á, đời nó bám víu á, chuyện đời nó bám víu, vợ con nó bám víu, cho nên mình hết thấy vui. Lo cơm áo gạo tiền cho nên hết vui. Thầy nói khói óc được thanh nhẹ thì mình mới thấy an vui. Đó là một cái chuyện an vui. Còn cái thứ hai nữa là thầy nói đó, muốn an vui á thì mình phải, cái cơ tạng của mình là phải tiến hóa đồng nhịp với càn khôn vũ trụ thì mình mới được an vui. Thì khi đó mình có lối thoát thì mình mới an vui. Hay khi mình khai thông được cái tiểu thiên địa này á, mình hòa đồng với cái càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình mới an vui. Tại vì khi đó mình đem lại cái sự an vui trong cái bản thể này, ở dưới này nó phải an vui nữa. Tại nhiều khi ở dưới đây nó cũng buồn á, có chút xíu buồn á.
À, tại sao mà khi mà mình hòa với càn khôn vũ trụ á, mình được an vui?
Khi đó lúc đó thầy nói cái chấn động lực của mình á, mình hòa với cái chấn động lực bên trên.
thì lúc đó mình thanh tịnh rồi. Tại khi mà mình cái chấn động lực của mình mà nó hòa được với cái chấn động lực cực mạnh, cực nhanh của càn khôn vũ trụ á, là lúc đó mình thật sự thanh tịnh rồi.
Rồi tiếp tục nữa, thầy nói là thì mình tu thiền thì mình sẽ sống an vui, hay là khi mình ở một cái nơi nào đó mình thiền, mình cầu nguyện cho cái nơi mình ở được an vui thì mọi người xung quanh mình cũng được an vui. À, thì khi mình nói á, thầy nói á, khi mà ông Phật á, ông cũng từ con người mà thành, cho nên mình như vậy đó, mình thờ ông Phật thì mình phải bắt trước cái một cái Phật, bắt trước một cái phần trăm nào đó của ông Phật thì cuộc sống mình mới an vui được. Mình thấy ông Phật ông chấp nhận mọi thứ, ông trở về không thì mình đạt được một phần nào đó của ông thì mình cũng được an vui. À, thầy nói nhân gian này là rất là phiền, rất là phiền lòng mình, nhưng mà khi mình giải được cái cực nóng cực động của mình ở trong cái bản thể thì mình sẽ an vui. Thì cái tại sao, làm sao mới an vui được, thì thầy nói khi mình niệm Phật, mình trụ giác thì mình cho mình tới cái chân tâm của mình, cái điện của mình nó lên tới cái đỉnh đầu rồi đó, thì lúc đó mình mới thấy an vui, phải không? Khi mà cái cơ thể này nó êm ả, chấn động của mình nó tương đồng với bên trên rồi á, mình mới thấy là mình khai tâm mở trí. Đó là ở trình độ thấp nha, trình độ cao là nó cao lắm, nhưng mà em nói là cái trình độ thấp đó, khi đó mình có cái lối thoát thì cuộc sống mình nó mới an vui, thì mới đi tới di thiện tối lạc như anh Bảo có nói đó. Đó là cái phần an vui của em á.
Rồi có ai đóng góp gì thêm nữa không? Không có thì qua câu thứ nhất. An vui tự hiểu mình đang động. Tại sao mà mình, khi mà mình an vui á, mình tự hiểu được mình đang động? Tại sao vậy? Khi mà mình đang, mình an vui mà tự sao mình hiểu được mình đang động?
Em xin đóng góp cái này. Theo em ấy thì khi mà mình an vui ấy, nghĩa là mình đã đạt đến một chút về cái sự thanh tịnh ấy, và sáng suốt ấy, thì mình sẽ thấy được cái sai của mình và mình thấy được cái động của mình. Mình khai thông thì mình mới an mà. Chứ còn nếu mình kẹt thì mình đâu có an đâu. Nhưng mà mình khai thông như thế là mình đã có một cái sự hội tụ lên bộ đầu và có chút sáng suốt rồi, thì lúc đó sẽ thấy lại bên trong mình. Em xin hết.
Cái đóng góp thêm không?
Dạ em xin đóng góp.
Rồi xin mời.
Dạ em cũng cũng giống như cái ý của anh Thanh á, là em cũng đồng ý vậy. Khi mình an vui có nghĩa là mình có cái sự quân bình trong bản thể của mình rồi, thì mình tự nhiên mình sẽ thấy được là cái sự vận hành của vũ trụ, của càn khôn vũ trụ. Lúc đó mình hòa nhập vô cái điển quang đó, giống như nói như các anh chị nói á, là mình phải có sự thanh tịnh của cái vũ trụ, càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình sẽ hiểu được những cái vận hành của cái cơ đạo. Thì mình sẽ hiểu được. Thì nếu mà không có sự vận hành của cơ đạo á, thì coi như là mọi sự sẽ chết, phải ngừng lại sẽ chết. Cho nên cái sự làm việc của Thượng Đế là lúc nào cũng liên tục. Cho nên khi mà mình thanh tịnh, thật thanh tịnh, mình an vui rồi, mình sẽ thấy cái sự động, chuyển động của càn khôn vũ trụ, chứ không phải là chuyển động của bản thể của mình. Dạ em xin hết.
Ở đây thầy nói là mình an vui tự hiểu mình đang động.
Dạ, dạ ý là giống như đó, tại vì hồi nãy anh Thanh anh nói cái ý của ảnh rồi, em đồng ý rồi, cho nên em không có lặp lại. Em giống như em bổ sung cái thêm cái ý của em thôi, có nghĩa là
ý đó, ở ngoài cái câu hỏi này ha, là chưa cạn vũ trụ nó cũng đang
rồi đi. Giống như là cái bản thể của mình á, như anh Thanh đã nói á, là cái bản thể của mình nó cũng đang vận hành, nó cũng tiến hóa vận hành theo cái sự mà chuyển động tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Cho nên khi mình thanh tịnh á, mình cũng sẽ thấy được cái bản thể của mình á, nó đang cùng cái tiểu vũ trụ nó vận hành cùng với đại vũ trụ giống vậy, thì nó cái sự tiến hóa và sửa đổi thì giống như càng ngày càng tiến hóa, để như anh Thanh nói mình phải thấy cái sai của mình để mình cứ sửa mỗi ngày để có sự tiến hóa. Thì em xin hết.
Cái đóng góp thêm không? An vui tự hiểu mình đang động. Ai đóng góp thêm không? Khi mà mình
bạn nói trước đi.
Khi mà mình an vui á, là tự nhiên là mình lúc đó mình yên rồi á, tự nhiên mình thấy nó động cái là mình thấy liền. Bây giờ mình đi ra giữa đám đông người mà người ta đang di chuyển xung quanh, mà mình đứng yên một chỗ á, thì mình thấy tất cả xung quanh là nó đang chuyển động. Còn nếu mà mình cũng đi như người ta, mình cũng chuyển xoay như người ta, thì mình không thấy là mình động. Cho nên nhiều khi á, mình đang bị trong động loạn mà mình không thấy là mình đang bị động loạn. Chứ không phải lúc nào mình cũng thấy mình đang bị động loạn nha. Mà khi mà mình đứng yên lại, mình quay chịu quay về trở mà quay về với sự thanh tịnh bên trong, mình đứng yên một chỗ á, mình không động á, là mình mới thấy cái gì nó động ở xung quanh mình, mà cái gì nó động ở bên trong mình. Thành ra mà khi mà mình ngồi mà mình thanh tịnh, mình luyện niệm Phật á, mình nói giờ này là không có làm gì nữa hết, buông bỏ hết mọi sự việc rồi vô ngồi. Nếu ngồi để cho nó yên tĩnh á, thì lúc đó mà những cái tư tưởng nào mà động loạn mà nó phát xuất ra là phóng tâm á, là mình thấy liền. Mình thấy liền nó chuyển động. Còn bây giờ trong ngày mình đang làm việc, mình đang lo đủ thứ chuyện á, là mình cũng đang động, đang lo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Nhiều khi mình bị động, mình không thấy, mình thấy cái chuyện đó là bình thường, là mình hòa trong cái động đó rồi mình thấy nó bình thường. Nhưng mà thiệt ra là mình đang động. Thì bây giờ mình an vui là mình trở về cái sự thanh nhẹ. Ở trên cao á, mình mới an vui. Còn mình ở ngay phàm tâm á, thì mình không có được an vui. Mà mình ở trên cao á, mình nhìn xuống á, thì mình dễ thấy lắm. Ở dưới này mà nó động hay là nó phát ra những cái gì mà động loạn á, là mình thấy liền. Thì mình phải lui về sự thanh tịnh, mình mới thấy mình đang động. Chứ nếu mà mình không có trở về với sự thanh tịnh của mình, nó khó mà thấy được mình đang động. Mình cho cái đó là chuyện bình thường. Cuộc sống bình thường của mình nó như vậy thôi, chứ không có cái gì động á. Nhưng mà mình càng thanh tịnh thì mình mới thấy cái đó là động. Mà nếu mà cái sự nói về cái sự chuyển động ở trong tiểu vũ trụ này á, thì nếu mà nó làm việc trong trật tự á, thì cái đó là thanh tịnh. Nếu mà nó làm việc trong dòng mất trật tự á, cái đó kêu bằng động. Rồi, Elise muốn đóng góp thêm đi.
Dạ. Bây giờ mình nói tự hiểu mình. Mình có cái gì để mình hiểu? Phải không? Mình nói tự hiểu mình có cái gì trong này để mình hiểu? Ông thầy mình cứ nói, mình phải tự hiểu mình. Mình quay về chính mình. Mình có cái gì ở trong này để mình hiểu? Mình có cái gì? Thì cái đó mình phải phân tích được. Tại sao mình động? Tại mình không hiểu, mình không biết cái này có cái gì ở trong đó. Mình mới động chứ. Mình mới nói phân tích bên ngoài thôi. Nhưng mà bên trong mình có cái gì để mình bị mình không hiểu mình? Thầy nói mình cứ quay về với chính mình. Mà quay về quay cái gì? Mà hiểu mình là hiểu cái gì? Mình có cái gì để mình hiểu?
Rồi nói đi, cái này học hoài mà bạn đạo nói được á.
Đó, nói đi.
Nói đi, cái này dễ mà.
Nói đi Tú, mình có gì để mình hiểu?
Dạ nhiều thứ lắm chị của em nói. Dạ thì đó.
Rồi nói đi
nè. Không ai nói gì mình nữa. Không ai nói gì nhiều.
Có ba giới trong đây nè.
Rồi có gì
phần
nữa?
Hồn nè, phần vía nè. Rồi hiến pháp, đủ thứ, rất là nhiều chuyện phải lo trong bản thể mình.
Rồi
à, chị muốn nói thêm nữa hả? Đủ
chưa? Cái đó là mới cái mình, những cái đó mình thấy được ha. Còn những cái khác nữa đó là cái tánh trong đó mình có cái gì trong đó.
À có nghĩa là bây giờ chị nói là mình ngồi.
Còn có cái tánh nữa, tại hiểu mình sẽ hiểu, mình soi là mình xíu. À, đúng, mình sẽ hiểu mình có cái gì. Có cái gì trong đó mà mình phải quay lại để mình mới thấy được mình. Mình mới thấy được cái sai mình mới hiểu được mình chứ.
Dạ rồi, ngồi soi tánh mình luôn. À, nếu mà được thì nếu chị muốn nói vậy, mình có thể soi được luôn cái tiền kiếp của mình đó. Tại vì tại sao mà giống như cái cuộc sống này hay cái kiếp này của mình, mình soi được mình thấy là ô, nếu mà mình biết được cái pháp này, mình biết được thầy, rồi giống như mỗi ngày mình được học một chút để mình hiểu thêm cho phần hồn mình tiến hóa, thì là cái tiền kiếp của mình, những cái kiếp trước của mình là mình cũng đã có tu. Dạ, rồi soi tánh, soi căn, soi
tánh mình có gì, tánh mình có gì, tánh mình có gì.
Dạ sân si nè, rồi tham nè, cũng có hết, đầy đủ hết đó chị. Có
không sân si hỉ nộ ái ố dục ha. Rồi bây giờ chị nhắc lại ha,
tham hết.
Có cái tấm gì nè, hay trách móc thiên hạ mà không có trách móc mình, phải không? Mình hay trách móc, rồi mình hay nói sai nữa. Nhiều khi mình nói sai á, tại mình không có tìm hiểu trước thì mình hay nói sai, cho nên cái hành động mình nó cũng sai trong đó. Nó có thầy nói á, là khi mình cứ nghĩ tới người này người kia người nọ đó, tìm người này người kia người nọ, thì mình chỉ rước cái động thôi. Cái đó chỉ rước cái động thôi. Cái đó là những cái mà mình hay bị, tại mình hướng ra ngoài đó. Rồi mình có những cái tranh chấp nè, đè đầu đè cổ người khác nè, phải không? Rồi mình mê chấp, có những cái tánh đó. Cho nên đó, khi đó đó mình, thầy mới nói mình quay về với chính mình để mình hiểu mình, chứ mình đừng có hiểu người khác. Thì khi đó đó thì mình mới thấy mình động ở chỗ nào. Tại mình không thấy mình cái chỗ nào động. Nhiều khi mình trách câu nó cũng là trách người ta, cũng là cái động vậy. Cũng giống như thầy nói, mình nói một cái lời nói sai ra mình cũng động nữa. Tại vì cái lời nói mình nó vô thiên không á, thiên không nó ghi chép hết á. ngũ hành á, bên ngoài nó ghi chép, ngũ hành ở trong bản thể nó ghi chép hết. Tại vì mình nói sai mà, giờ mình hứa 4 năm mà bây giờ đòi 8 năm đâu có được. Phải chờ á.
Không. Năm ông hết, ông nói có trời đất ghi nặng bây giờ.
Ta ghi hết rồi, trên thiên không ta ghi hết, mình nói bậy ra cái là dính. Cho nên tại sao mình, thầy kia mình đừng có nói bậy. Muốn 4 năm là 4 năm mà đòi 8 năm đó được.
Ưng vô sở trụ di sanh tâm mà.
Cái đó đúng á, ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Nói một lời nói ra là phải chính xác, phải nói là người tu vi là nói cái gì chính xác cái đó, rõ ràng cái đó, đúng cái đó, ngay thẳng. Tại vì mình đã soi hồn, tính mình xiên xẻo lắm cho nên phải chỉnh cho nó thẳng. Nói một là một, hai là hai. Trong hôm nay bữa nay nói
gì? 4 năm mà không có được 8 năm à.
Để giải tỏa cho cô An đó.
Thầy không nói ông đòi 4 năm mà giờ cho ông 4 năm đủ rồi thôi chứ đòi thêm nữa đâu được.
Nếu thôi cô An cô đang buồn rồi. Nay quá vui rồi đó. Cô An cô vui rồi. Nha. Cho nên thầy mới nói là hiểu mình mới thanh tịnh. Mình không hiểu mình. Mà trong đây nó có nhiều chuyện lộn xộn mình chưa có hiểu. Mình khi mình thầy nói mình không hiểu mình nên mình rất là bơ vơ. Thầy nói mình đi ra mình cũng bơ vơ lắm. Tại vì mình lo người chuyện người ta không mà. Mình không có lo tu sửa lấy mình. Cho nên mình không thấy cái trì trệ của mình. Mình không có biết ăn năn hối cải. Cho nên khi mình thấy mình, mình thấy những cái xấu đó, mình mới đầu sửa. Có nhiều khi mình không biết, thật sự mà nói có nhiều người không biết. Có những cái sai mà mình tự nhiên cái mình làm, mình nói cái chuyện đó ra mà mình cái hồi mình làm rồi cái mình mới giật mình mà nó chết một cái đó, chuyện đó là sai. Thì cái đó là ông thầy ông muốn mình nó quay về với chính mình là vậy. Khi mình thấy được những cái đó rồi mình mới sửa được. Ngay cả bản thân em cũng vậy. Nhiều khi cái chuyện gì đó em chuẩn bị nói là tự nhiên em không nói được. Nó làm ngộ lắm, nó không cho nói được. Mà mình biết nếu mình nói ra thế nào mình cũng có chuyện. Mà thiệt tự nhiên cái nó ngừng lại nó không nói. Mà cái đó là do lục căn trần chậm đâu, phản ứng hay như thế nào.
Thầy cắt nghĩa tại sao cái vấn đề mà nhiều khi mình muốn nói mà mình không nói được.
Có hai lý do. Một cái là lục căn lục trần mình nó không cho mình. Nó làm cho mình trình trì trệ. Cái thứ hai đó là cũng có một cái sự giúp đỡ ở bên trên nữa. Để mình nói ra cái là mình thế nào mình cũng đụng chuyện. Tại cái đó thế nào nó cũng phản hồi gì cho mình. Thầy nói phản công lực đó.
Làm cho mình quên đi mình không nói được.
Dạ. Cho nên những cái đó cũng là có hai cách chứ không hay một cách không, có hai cái em có nghe. Cho nên đâm ra có khi á mình mà cái đó là chị bị thời nhỏ đó chứ không phải là mới đây. Nhiều khi mình muốn nói cái chuyện đó tại vì mình phản ứng liền cái chỗ đó đó thì thế nào chị biết thế nào cũng đi xa hơn cái sự việc cho nên mình dừng lại. Cho nên tại
chị,
sao
nhưng mà lý trí mình lúc đó đâu chị? Không. Em muốn nói gì là em phải dùng control
được nếu mình niệm Phật nhiều là mình control được. Nhưng mà cái đó cũng phải nó căn cơ nha chứ không phải là ai cũng được nha. Cái đó phải nói là niệm Phật không. Nếu mà niệm đúng thì mới được, còn niệm chưa đủ là cũng không đủ tuyệt lượng đâu. Lúc đó là Phật ra nói đại, Phật ra là chặt.
Không, ý em nói là khi mình muốn nói một cái chuyện gì mình cũng phải đắn đo, mình cũng phải dùng lý trí của mình chứ, phải không chị?
Nhưng mà cái những cái chuyện mà nó xảy ra bất tử như thầy nói là cái nghiệp của hiện tại đó, khi mà nó cái nghiệp hiện tại nó tới một cái quèo một cái gì đó nó rất là nhanh, thầy nói rất là nhanh mà mình làm cho mình nóng lên thì mình hạ xuống liền. Thì những cái chuyện đó là hiện tại và nó làm cho mình điều khiển được liền cái lý trí mình, có những cái điều khiển không được.
Có nhiều khi mình tưởng cái lý trí mình nó hiểu được hết, nhưng mà có nhiều chuyện nó vượt khỏi cái lý trí của mình đi, mình tưởng cái đó là đúng. Nhưng mà thật ra mình nói ra là nó có chuyện, tại mình tưởng, trong đầu mình tưởng đúng mình mới làm, mình tưởng đúng mình mới nói, nhưng mà tại cái bề trên giúp mình là cái cho mình quên đi, mình đừng nói, tại bề trên thấy xa hơn mình, hiểu rộng hơn mình, nói mình nói ra cái câu đó nó sẽ tai hại mà mình không có dò trước được.
Cho nên khi mình muốn nói ra một việc gì hay mình muốn phê phán một chuyện gì, mình cũng phải suy nghĩ kỹ lắm mình hả nói. Nhiều khi mình nói mà mình không suy nghĩ á, mình nói như vậy cái người khác nhìn vô thấy liền á. Nhưng mà thầy nói á, anh bảo anh thầy nói á là tu là trở về hồn nhiên với tự nhiên. Cái bản tính mình rất là tự nhiên, cái đó là em thấy có những người rất tự nhiên, nhưng tú là nó cũng tự nhiên lắm. Cái đó là những bản chất tự nhiên, cái đó mình không có sửa được. Còn những cái xấu á, ví dụ như mình nhiều khi mình không biết mình nói đại ra cái gì đó thì cái lúc đó mình không có điều khiển. Vì mình nói đại mình không có điều khiển được.
Bề trên giúp mình bằng cách cho mình quên đi, tới đó muốn nói chuyện đó thì tự nhiên quên, không biết muốn nói gì.
Dạ, vậy đó mấy anh chị nãy giờ nói là em hiểu rồi, có nghĩa là mấy anh chị cũng đã dùng cũng đã dùng cân nhắc cẩn thận kỹ lưỡng rồi mới là định nói, nhưng mà là sẽ có những cái như bề trên sẽ không cho nói hoặc là một cái gì ngăn cản là em hiểu rồi.
Cái đó mình không thấy.
Mình cũng đã qua.
Cái đó mình không thấy mà bề trên thấy. Thành ra bề trên nhiều khi muốn giúp mình cho tự nhiên tới đó mình quên rồi mình nói không được. Mình không biết mình nói cái chữ đó lát tự nhiên tới lúc đó nó quên à. Là mình không
nói. Ý em nói là anh chị vẫn có cái một cái phải thời gian cân nhắc.
Đương nhiên là phải cân nhắc rồi, nhưng mà cái sự trí phàm của mình nó nhiều khi nó đâu có đủ sự sáng suốt mà để thấy xa như vậy. Thành ra mình có sự giúp đỡ siêu hơn, siêu phàm hơn là cái trí phàm của mình ha. Thành ra lâu lâu nó mới có những cái sự giúp đỡ như vậy chứ không phải là thường xuyên. Nhưng mà lâu lâu có những chuyện bề trên đỡ cho mình bằng cách đó. Nếu mà mình có tâm tu, mình hướng thượng nhiều á, thì mình có sự giúp đỡ. Còn mình không bao giờ hướng thượng, mình chỉ làm theo ý mình thôi. Mình làm cái gì mình không có nghĩ ông Thượng Đế, không có nghĩ tới trời Phật á, thì khó lắm. Phải tưởng tới thì mới có sự ban chiếu, mà mình không tưởng là đâu có sự ban chiếu. Rồi chưa? Câu này xong chưa?
Đó, cho nên hiểu mình rồi mình mới thấy mình đang động ha.
Ừ. Rồi, sửa tánh tu tâm giải ngoài trong. Bây giờ nếu mà khai thác hai chữ sửa tánh tu tâm thì không chắc cũng nhiều phải không? Sửa tánh tu tâm. Sửa tánh gì mà tu cái tâm gì? Tu bổ sửa chữa cái tâm gì? Sửa cái tánh gì?
Ủa anh bảo cho em đóng góp, em lại thấy cái sửa tánh là sửa tánh tu tâm là một cái bên ngoài, cái bên trong. Không biết em nói đúng không? Tu tâm là mình tu, tu tâm là mình quay về trong đúng không? Nhưng mà cái sửa tánh là
hai cái bên ngoài. Hai cái là điều bên trong hết chứ đâu có nào bên ngoài. Cái tánh thì cũng là
nhưng mà cái sửa tánh đó, em cũng có đã đóng góp lúc trước rồi đó. Là mình đâu có thấy mình sai đâu. Phải người khác nói ừ. Chẳng hạn như cô giáo Mystery nói lẹ quá đi, phải nói chậm chậm lại, ví dụ vậy. Cái thì đó, là cái người ngoài phải nói.
Cái đó đâu phải là lúc nào mình cũng phải chờ người ngoài ấy nói. Nhiều khi mình bị kích động và phản động, cái hoàn cảnh đạo ân sư nó sẽ dạy mình. Mình đụng cái đó không ai nói mình, như hoàn cảnh mình bị cái sự phản động, cái hoàn cảnh nó quật ngược lại mình là tự nhiên mình phải thích tâm nha. Nhiều khi người ta nói mình đâu nghe. Hoàn cảnh
không, cái đó hơi nặng rồi. Nếu mà anh nói mà đợi tới hoàn cảnh quật mình
làm mình đi qua cái đó thì sửa tánh ấy, nhiều nhiều cái tánh ta nói mình đâu có được. Ta nói mình là mình chạm tự ái mình, là mình đứng lên mình che liền à. Thành ra thầy
tùy người anh ơi, tùy người
không phải tùy đâu, không phần lớn ai con người đời ai cũng có tự ái hết em. Mà giờ kêu thẳng cái người đó ra nói cái tánh xấu của họ, họ khó mà chấp nhận lắm. Thành ra cái sự tế nhị của cuộc đời ấy, thầy nhiều khi thầy cũng phải quánh xéo chứ không quánh thẳng. Chỉ có khi nào mà có những trường hợp đặc biệt lắm thầy mới nói thẳng thôi, chứ thường thường thầy nói xéo không à. Vô một đám đông vậy thầy dòm người này nhưng mà thầy nói người nọ. Nhưng mà thầy giảng chung chung vậy đó, người nào cũng biết được thầy đang nói mình. Cái đó là cái siêu của người người mà siêu phàm á, người ta dạy bằng cách đó, chứ không bao giờ ta chỉ mặt mình ta nói hết á.
Ủa như anh nói vậy là vậy, cái nào là giải ngoại? Cái đó này là thầy giải ngoài trong.
Cái đó chưa bàn tới cái đó, bây giờ lo sửa tâm sửa tánh gì lát để giải tới giải ngoài trong á, là nó còn chuyện nữa. Chưa tới cái đó đâu, cái đó là một cái đề tài khác. Bây giờ lo sửa tánh tu tâm trước đi rồi mới giải ngoài trong là cái chuyện khác nữa.
Rồi. Nó là cái tánh của mình là chỉ nó hiện ra bên ngoài thì mình đâu có mình sửa.
Cái tánh nó thể hiện bên ngoài, nhưng cái tánh của mình nó nằm bên trong mình, chứ đâu phải nó dính líu với bên trong mình. Cái tánh là tánh vía của mình, nó ở bên trong mình. Mình phải sửa cái đó trước rồi giải ngoài trong là chuyện khác. Bây giờ lo cái
phần. Chắc là em đang cái trình độ là em cái tánh em nó phải hiện ra ngoài em mới thấy rồi em mới sửa được. Cái tánh bên trong thì mình biết là mình chỉ biết ngồi niệm Phật.
Hiện ra ngoài là mình bị phản động á, mình bị cái hoàn cảnh là ân sư á, mình làm cái chuyện gì không đúng á, nó sẽ quật lại, nó bị mình bị cái sự phản động lại á, rồi lúc đó mình mới thấy mình nói tự nhiên mình ra mình nói mình làm cái chuyện gì đó mình làm cho người ta bực mình, người ta phản công lại, lúc đó mình mới thấy nãy mình làm cái chuyện đó không đúng, ví dụ vậy đó. Thì mình sẽ có những cái kích động và phản động nó dạy mình hàng ngày, hoàn cảnh là ân sư, là ông thầy mình á, là chắc nhân cái chứ không có ai nói mà mình chịu nghe đâu. Nhiều khi người ta nói của mình cũng không chịu nghe, mình không chấp nhận. Lục căn lục trần này nó sẽ đứng dậy, nó không chấp nhận. Mà chừng nào tự nó thấy á, thì cũng nó tự sửa thôi, chứ không ai nói mà nó nghe được. Hoàn cảnh sẽ dạy nó. Ông trời không hay lắm. Hoàn cảnh sẽ dạy mình trong định luật kích động và phản động và trong định luật vay trả. Nghiệp duyên của mình là mình phải chấp nhận, mình phải trả. Nhiều khi mình không muốn nhưng mà mình cũng phải chịu. Để cho đi cái sửa cái tánh của mình. Mình không muốn cái đó, nhưng mà hoàn cảnh gia đình mình phải lấy một người này, mình phải ở chung với người này. Và cái nghiệp lực á, người đó sẽ đối xử mình như vậy. Không có giống như cái ý mình muốn. Rồi để cho mình phải học, để cho mình sửa cái tánh của mình, để cho mình thấy cái tánh của mình. Hoàn cảnh nó sẽ giúp cho mình thấy cái tánh của mình. Rồi, sửa tánh gì mà tu tâm làm sao, sửa tánh tu tâm làm sao, hai cái đó trước thì rồi giải ngoại trong là chuyện khác nữa. Xin mời các bạn đóng góp đi, mỗi người chúc cho nó vui. Còn ai chưa đóng góp nè?
Em xin đóng góp câu này, sửa tánh tu tâm giải ngoại trong ấy, theo em thì cái đường lối của mình ấy là minh tâm kiến tánh thì thành Phật, thì mình đang trên cái hành trình tức là mình sửa tánh tu tâm. Nếu mà mình làm tốt những cái đó thì nó sẽ có những cái sự thanh nhẹ và mình đã giải được cho bên trong, tức là khi mình đã chịu sửa tánh và mình tu tâm là mình đã giải được cho vạn linh với lục căn lục trần của mình ấy. Thì bên trong mình đã được giải quyết được một phần, và khi mà mình giải quyết được như thế thì ít nhiều mình cũng có những cái từ trường tốt ấy, để ảnh hưởng cho những người xung quanh. Bên ngoài thì mình không có áp đặt được người ta, nhưng mà mình sẽ ảnh hưởng được, ít nhiều chắc chắn là sẽ ảnh hưởng được qua cái tu sửa của chính mình. Mình trước đây là một người không tốt, mình tham sân si chẳng hạn, mà bây giờ mình sửa được bớt đi là mọi người đều nhìn thấy, tất cả mọi người xung quanh ai cũng đều thấy, thì ảnh hưởng được phần nào. Nhưng mà bên trong của mình là mình giải quyết được trước hết, là mình sẽ dìu tiến được vạn linh của mình. Em xin hết.
Rồi, có ai đóng góp thêm không? Sửa tánh tu tâm có gì để nói thêm không? Sửa tánh gì mà tu tâm sao? Cái tâm mình làm sao mà cần phải tu bổ sửa chữa? Cái tâm mình đối với những cái tâm của mấy vị mà đã thành đạt thì nó khác nhau chỗ nào? Cái tâm mình...
Có thể đóng góp luôn.
Yeah.
Thì cái tâm của mình thì nó vẫn còn eo hẹp ấy. Thì nó là tâm rộng lớn
mà đó, thì cái đó mình sửa cái tâm mình, tu tâm là vậy, mình sao sửa cái sự cái tâm mình là cái tâm eo hẹp, thì giờ mình sửa cho nó quảng đại, cũng như những cái vị mà đã đi trước, rửa cho cái tâm nó lớn rộng ra, thì nó lớn rộng ra thì cái sự tha thứ và thương yêu và cái sự mê chấp nó không còn nữa, và cái tâm cứu độ nó càng là cái hạnh hy sinh cứu độ nó càng là lớn rộng hơn. Thành ra mình phải tu tâm mình cho cái tâm của mình nó càng sáng, thay vì nó lúc trước nó là tâm ma, bây giờ mình sửa nó thành tâm Phật. Mà mình tu tâm mình sửa nó từ cái tâm ma, tâm tối là nó bị dướng vô những cái chuyện đời là tham sân si hỉ nộ ái dục, những cái gì trần trượt của cuộc đời, cái tâm ghen ghét, cái tâm ích kỷ, cái tâm so đo, cái tâm tranh chấp, mấy cái đó là tâm ma. Mình ra mình nghe tâm Phật tâm ma là mình hiểu rõ liền, tâm ma là sao mà tâm Phật là sao, vì ai cũng có cái tâm ma, ai cũng có tâm Phật, tùy theo mình dung bồi cái gì. Nếu mà mình không hướng thượng để dung bồi sửa, mình tu mình sửa cái tâm mình cho nó trở thành tâm Phật đó, thì mình ở với tâm ma. Thành ra mình tu tâm, còn sửa tánh, những cái tánh gì mà không có người đời thì cái tánh nó xiên xẹo, nó không có ngay thẳng, nó không có đàng hoàng, nó vướng bận vô những cái sự trần trượt, thì mình sửa được những cái tánh đó thì mình mới không còn thu hút cái rác rưới ở ngoài, ở bên ngoài đem vô trong nữa. Còn người ta động là tại vì đem rác vô tối thì giải đem ra, nhưng mà ban ngày đem vô mà không thấy, đem vô một cách rất là tự nhiên, thành ra mình không thấy, thì mình phải là sửa tâm, sửa tánh tu tâm, giải ngoài trong. Hồi nãy Thanh có nói là giải bên trong, rồi bên trong mình còn giải nhiều chuyện gì nữa, bên trong có cái gì mà mình phải giải, bên trong có cái gì mà cần phải giải quyết, hàng ngày nó xảy ra chuyện gì bên trong mà mình cần phải giải quyết. Ai đóng góp thêm?
À, cho xin đóng góp. Thì cho chó đấy thì bên trong của mình ấy, cái vấn đề mình ăn uống hàng ngày thì đó là mình đang đưa cái vạn linh ở bên ngoài nó vào bên trong, là bây giờ mình phải giải nó và kết hợp với những cái có sẵn ở bên trong của mình. Thì mình phải giải, thì gọi là giải ngoài, giải trong đó.
Rồi, cái đó là về ăn uống, còn cái gì khác nữa không? Còn cái gì khác mà để giải không? Giải bên trong của mình, còn cái gì để giải? Còn cái gì để thì, giải?
Thì cái phần vạn linh ở bên trong của mình cũng phải giải cho nó bằng cái cách.
Bằng cách gì? Hết nghe rồi, cúp mạng rồi hả?
À đây ạ.
Rồi nói lại đi.
Tức là mình hít thở phát luân thường chuyển đấy chú, thì mang cái ánh sáng vào để chiếu độ cho chúng nó.
Ừ, đem cái thiên quả xuống đốt trược quả, giải cái sự trầm trược ở bên trong của mình. Con người ta động loạn là tại vì vẫn còn ô trược, cho nên nó mới bị động loạn phải không? Bây giờ mình đem xuống mình giải cái thứ ô trược nó ra. Rồi những cái gì mà nó kẹt ở trong người mình cũng phải giải thông. Giải thông cái gì?
Thì ở trong người mình nó có các cái kinh gọi là kinh mạch ấy chú.
Kinh mạch.
Và cái kinh mạch đấy thì mình phải giải thông nó được thì nó mới không bị kẹt nó mới.
Đó, thì mình phải giải thông cái kinh mạch của mình, rồi giải thông cái gì nữa?
Rồi đến ngũ tạng rồi chú.
À, ngũ tạng. Ngũ tạng mình phải giải thông nó, thông khi nào mà mình biết ngũ tạng nó thông, nó được giải.
Thì như thầy nói là phải có khi nào mình cảm mình thấy được ngũ sắc ngũ quang hoặc sắc huyền quang đó, khi đó nó mới thông rồi chú.
Thì giờ mình cái ngũ tạng của mình là bây giờ nó đang rối nùi, năm luồng điển nó đang rối nùi, cho nên mình mới bị động. Cái gì mà ở ngoài nó kích động vô là nó không có thông, nó sẽ bị rối nùi, nó động. Bây giờ mình làm pháp luân thường chuyển là mình lập lại trật tự, là mình đang giải quyết cái sự mất trật tự bên trong của mình. Thì bây giờ mình lập lại trật tự thì mình mới giải năm cái luồng điển đó, điển nào nó ra điển nó, thì lúc đó nó không có bị rối nùi. Những cái gì mà từ bên ngoài kích động vô là nó phân ra, cái nào kim nó cho vô kim, cái nào mộc nó cho vô mộc, cái nào thủy nó cho vô thủy, nó phân tán ra hết, nó phân tách, nó chia phân chia ra hết, thành ra nó không có bị rối nùi, thành ra nó không có bị động. Thành ra thầy nói là những người nào mà tu khá mà thanh lọc, tách rời được năm luồng điển, lúc đó kiếm người ta chọc thử coi có giận không. À, còn gì nữa, giải quyết chuyện gì bên trong nữa? Mình còn giải quyết những chuyện, một quốc gia là nhiều chuyện phải giải quyết lắm chứ. Biểu tình nè, chống đối nè, đó cũng phải giải quyết chứ. À, đề nghị bắt chánh nè, cũng phải giải quyết chứ. Thành ra nhiều chuyện phải giải quyết từ bên trong. Mình phải giải quyết bên trong trước, rồi mình mới ra tới bên ngoài. À, bên ngoài là mình, lúc đó mình làm được cái gì cho bên ngoài. Khi mà mình giải thông được ở bên trong, mà cái tiểu thiên địa của mình lập lại trật tự, mà nó biến thành một cái xá vệ quốc sáng lạng, thì lúc đó mình ảnh hưởng được cái gì bên ngoài? Lúc đó mình có cái gì để ảnh hưởng bên ngoài? Khi mà mình lập lại trật tự của mình rồi, mình đạt được cái gì để mình dùng cái đó mình ảnh hưởng bên ngoài? Cái đó kêu bằng cái gì?
Em thấy là từ quang anh ạ.
À, phải có từ quang.
Từ quang thanh nhẹ để mình
phải có ảnh hưởng. Phải từ quang thanh nhẹ mới chiếu cho thẳng cho những người xung quanh mình, rồi lúc đó mình mới cảm thông cho người ta được. Tại vì á, thầy nói đó, cái từ quang của mình á, nó đi trước cái lời nói đi sau. Thành ra mình gặp một người nào là cái từ quan của mình nó đã làm việc trước rồi. Rồi cái lời nói là chỉ đi sau thôi. Thành ra cái từ quan rất là quan trọng. Khi mà mình lập lại trật tự trong người mình nó phát sáng rồi. Nó lập lại trật tự rồi thì tự nhiên nó có cái hào quang đó, mà cái từ quan đó nó sẽ chiếu ảnh hưởng những người xung quanh trước. Xung quanh đó mình sẽ ảnh hưởng trước. Rồi qua tới cái lời nói là nó đi sau. Rồi ngoài cái những người xung quanh của mình còn ảnh hưởng được cái gì bên ngoài nữa, mình còn giải được cho cái gì bên ngoài nữa?
Không khí của mình đang sống, nhưng mà anh Bảo ơi, cái này anh Bảo nói giống như là em thấy là cho những người mà giống như là không có đi làm, giống như là từ ở trong nó rất là gọi là gì, dễ dàng cho những người ok tôi giải quyết bên trong thì là cái chuyện ở ngoài tôi ảnh hưởng những người xung quanh. Nhưng mà còn những người mà bây giờ người ta cái chuyện ở ngoài đời người ta giống như bị kích động mọi, giống như chị Alice, ví dụ như là cũng đi làm từ 8 giờ đến 4 giờ chiều or something. Em cũng vậy, là cái đó là cái ngoài nó vô nó tác động vô mình rất là nhiều.
Thì bây giờ mình làm
cách nào để mình
làm sao để
đó, bây giờ mình phải đi cái hướng khác.
Mình phải không có hướng chị Alice khác nói trước đi. Không có hướng nào khác hết đó, giờ để Ly nói trước đi, nhưng mà anh thấy không có hướng nào khác hết đó. Nếu mà không,
ý mới là giải trong,
nếu mà không giải bên rồi, trong á, là bất cứ chuyện gì bên ngoài cũng không giải nổi á. Tại vì bây giờ mình còn nóng tánh nè, mình thiếu nhịn nhục nè, mình giải được cái chuyện gì bên ngoài? Mình đi làm là mình phải nhịn nhục mình mới có cơm, mà bây giờ mình không có giải cho lục căn lục trần nó học cái nhịn nhục á, làm sao mình có cơm ăn?
Ừ, Em thì là em nghĩ là thí dụ như bây giờ giải ngoài, có nghĩa là những cái chuyện ngoài mình không có đưa nó vô trong nhiều,
thì đó
là giống như
bây giờ muốn em cũng muốn
có
mà không
có cái sự
không.
Liên hệ là cái trong của mình đã tốt rồi thì mình mới không có cho vô.
Thì đúng rồi, thì cái đó nếu mình
không đúng,
nếu mà mình không giải bên trong là đương nhiên mình phải rước rác, tại vì nó đúng không rồi, thông, nó không thông thì nó phải rước rác vô là phải động. Tại sao mình động? Đâu phải là tại vì bên ngoài nó động mình động đâu, tại mình rước vô. Mình rước vô vì cái sự bất minh, mất trật tự của mình không hiểu, mình mới đem nó vô. Mình đem nó vô tối mình ngồi mình thiền đó, mình giải ra. Ở ban ngày mình đi rước vô, mà nhiều khi mình rước vô còn nhiều hơn là mình giải nữa. Rồi kết cuộc nó như thế nào, kết quả như thế nào, là mình tiến một bước lùi ba bước. Thì rốt cuộc sao, thời gian càng qua thấy càng lùi.
Vậy thôi, vậy em để nói, xin nói lại nha, em xin nói lại, có nghĩa là những người đi làm thì càng phải giải nhiều hơn những người đi không làm. Có đi làm,
đi làm thì có chuyện của đi làm, mà người không đi làm thì có chuyện của người không đi làm. Cái hoàn cảnh nào nó cũng đang điêu luyện mình hết trơn, cũng thử thách và đang điêu luyện mình hết, chứ không phải hoàn cảnh nào mà tốt, hoàn cảnh nào xấu đâu. Mỗi cái thời điểm, mỗi cái thời điểm mình được điêu luyện khác nhau. Cái trong
lúc ý em nói là em giải ngoài, có nghĩa là cái chuyện ở ngoài nó kích động nhiều hơn á, là mình về mình phải
bây giờ
giải nhiều hơn.
Tại vì hàng ngày biết bao nhiêu chuyện nó xảy đến với mình, mà mình không có cái trật tự bên trong, mình không có được cái sự thanh nhẹ bên trong á, làm sao mà mình thấy rõ để mình giải quyết cái chuyện bên ngoài. Mình phải cần cái, muốn giải quyết cái chuyện gì bên ngoài cần phải có sự sáng suốt, sự thanh tịnh. Mà mình không có lập lại cái trật tự bên trong của mình, làm sao mình có cái đó để giải quyết cái chuyện bên ngoài cho nó êm, cho nó tốt. Giải thì ai giải cũng được, nhưng mà có người giải nó sanh ra chuyện thêm, có người giải thì nó êm hơn. Rồi xin để các bạn đóng góp đi, để tôi nói nhiều quá không tốt. Ai muốn đóng góp?
Trời, còn ai nữa không?
Rồi, không còn ai, đi nói đi.
Rồi, giờ nói lại nha, nói chút xíu lại nha, nói về sửa tánh tu tâm.
Ừ.
Rồi, cái tánh mình có tánh gì? Em lặp lại ha, tánh hư thật xấu, tập quán bất lương, quanh quẹo, không ngay thẳng, tự lường gạt lấy chính mình, cái đó là bất chánh. À, cái đó là mình có. Rồi, cái nữa đó là nóng tánh, si mê, mình ôm á, chứ mình không có buông, mình ôm mà kêu buông bỏ chứ mình không có buông, mình ôm, mình ôm chứ mình không có buông. Rồi mình có cái này nè, hay lắm nè, tánh yếu hèn mình cũng có nữa, còn có cái khó tánh nữa. Rồi đi khác thêm chút nữa là tâm dục tánh cường mình cũng có nữa, rước chuyện bên ngoài vô. Có ma tánh, có thú tánh, ha, những cái tánh đó là tánh. Bây giờ cái tâm, à, tâm bài này đưa lên rồi mà Tú nó nghe thuộc lòng luôn rồi. Tâm Phật, tâm ma. Tâm sao Phật, tâm sao ma.
Bảo có nói.
Bảo à, có tâm nói Phật là gì đâu. Đó anh Phật, đâu tâm Bảo nói tâm Phật sao đâu, chưa nghe, chưa đủ. Chị là không đủ rồi đó.
Rồi nói tiếp, bây giờ khai triển cái tâm Phật, tâm ma đi.
Đúng rồi, thiếu tâm mà tâm bao nhiêu chuyện đó. Tâm rách rưới. Là sao? Đó người ta đặt câu hỏi cho mà không chịu nghe.
Anh rất không lạch lặng hả chị? Không đủ.
Nghe là phải đủ. Nghe là phải đủ, nghe đi nghe lại. Tại vì ông thầy nói mình nghe qua lần không nhớ. Lần thứ hai rồi, cái lần thứ ba là mình mới hiểu. Trời ông thầy nói chị nghe mấy năm trời, mình quay trở lại cũng thấy còn thiếu nữa đó. Đó là mình phải nghe cho đủ.
Rồi,
tâm rất là sao?
Trước khi mà đưa một cái clip ra đi phải nghe đi nghe lại bao nhiêu lần?
Không dưới 10 lần đâu. Không dưới 10 lần nha mọi người, không dưới 10 lần. Tại vì một cái mà mình nghe đi nghe lại để mình làm text là đã khó rồi, còn nghe đi nghe lại để mình hiểu nữa, hai cái chuyện nó khác nhau nữa, cho nên nó rất là nhiều chuyện. Rồi bắt đầu mình mới đầu nghe nữa, mình chụp được cái đó là mình thích lắm, là cái đó là mình lưu lại ở trong cái bộ nhớ của mình. Làm liền cái bộ nhớ liền, nhưng mà chưa hiểu, nhưng mà về nhà nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, rồi khi lên thành một cái clip rồi đó cũng phải nghe đi nghe lại, nó phải nhiều chuyện vậy đó. Cho nên mới nói là nghe sứ đạo vi là phải nghe đi nghe lại, chứ không phải nghe lướt bao lần đâu, ngước bao lần có thể mình nhớ nhưng mà mình chưa có vô, và vô thêm lần nữa thì sẽ nhớ lâu hơn. Rồi bây giờ trả lại, tâm rách rưới là tâm gì? Là mình không có giữ lời hứa, mình không có sửa tâm mình, thì đó là tâm rách rưới.
Bất
rồi
trung.
Cái tâm ma, bất trung bất tính cũng gọi là gì, nhưng mà thầy mới nói trong này. rồi tâm mình tâm bất trung bất tín nữa. Rồi tâm ma là sao? Là tâm mất trật tự, suy nghĩ sai, phải không? Đổ lỗi cho người ta. Rồi xong rồi á, mình không có biết yêu thương người khác, rước chuyện của người khác vô cho mình, cho nên mình không có bị, không có được khai mở. Như hồi nãy Thiện hay Đức không biết có nói cái phần khai mở đó.
Thiện
thì á, Thiện đó có nói cái phần đó đó, thì em cũng có lặp lại. Thì mình có cái tánh nữa, có mình cái ma lanh, mình có cái ma lanh, nó thầy nói mình có ma lanh đó. Cũng có
ma lanh đó, tụi nhỏ nó giỏi nhất biết không. Tánh ma lanh đó là của ai mà giỏi nhất về cái tánh ma lanh đó, mà ông Tư cũng có nhắc, ông thầy cũng có nhắc.
Cái đấy là của Lục Căn Lục Trần.
À, Lục Căn Lục Trần là nó ma lanh lắm.
Rồi tiếp tục ha. Rồi mình có cái tánh eo hẹp nữa chứ, mình có cái tâm eo hẹp, có cái tâm đó, những cái tâm đó là mình có hết. Cho nên thầy mới nói là ma nhất trượng, Phật nhất tánh, Phật nhất xích là vậy đó. Thì khi mà cái Phật tâm của mình nhiều hơn đó, thì cái phần tâm ma nó mới hẹp lại, còn không thì nó sẽ ngược lại. Rồi một cái tâm nữa nè, mọi người không để ý nè, tâm bệnh. Thầy nói tâm bệnh nặng hơn thân bệnh. À, cái câu này chỉ mới nghe được tuần này. Tâm bệnh nặng hơn thân bệnh. Tại vì á, khi đó là mình đi xuống địa ngục thôi. Bởi vì do mình thù ghét người khác, mình không biết thương người khác. Mà đầu tiên là mình phải thương mình. Rồi, em thêm tiếp tục nữa. Là như vậy đó, khi mình biết được mình tu tâm sửa tánh á, thì thầy có nói cái câu tu thiền để sửa tánh, niệm Phật để sửa tâm. Cái này em đọc đi đọc lại nhiều lần lắm đó. À, thì có một cái
cách nghĩa đi,
tu thiền để sửa tánh đó, cái tánh mình nãy giờ mình thấy rồi đó.
Uh-huh.
Nãy giờ mình thấy được cái tánh được rồi mình mới sửa được.
Uh-huh.
Trong đó lục căn lục trần dạng linh của mình nó quậy phá lắm, thượng trung hạ nè, nó quậy phá lắm chứ. Uh-huh. Chưa có khai thác ra được thì cái đó mình không có đủ dũng để mình sửa nó, thì tu thiền để sửa tánh, tại vì mình có cái sự nhịn nhục. Tại
mình...
tu thiền là thầy nói rất là nhịn nhục nha.
Phải sửa lại cho cái tánh mình nó ngay thẳng, là bắt nhìn đến giữa không, nó xiên xẹo, bắt quay lại nhìn từ trung tâm chân mày thẳng lên trước để sửa cái tánh xiên xẹo của mình đó. Không
khi
ngay
mình thiền đó. Khi mình thiền là mình nhịn nhục lắm đó. Nhưng mà thầy nói một cái mà nhịn nhục được đó là có khổ mà nhịn nhục. Những người mà sống cao ngạo mạn là do là cái cuộc đời họ quá sướng, đầy đủ hết bài ở trước mắt, cái gì cũng như một cái thảm đỏ, thì cái sự nhịn nhục họ không có. Người đó nói nhịn nhục hiếm lắm, phải tu thật giỏi mới làm được cái điều đó. Tại vì á, họ nằm ở trên cái thảm làm sao mà họ sửa được. Nếu không có sự thầy nói á, có nhịn nhục mới thăng hoa, mà cái người mà không có những cái đức tính đó đâu có thăng hoa được. Chỉ nói được mà làm chưa được, là tại vì cứ đụng được, cái đụng nhiều mới được. Tại đụng ít thì chỉ biết thôi chứ không có được. Thì đối với chị là phải có cái thực tế. Mình phải đụng vô, cũng như thầy nói là cái pháp mình nó đụng vô. Đụng vô nó phá chỗ này, nó khai chỗ kia. Cho nên mình phải đụng vô mình mới biết được thực tế cũng vậy. Nếu mình không có cái khổ, không có nhịn nhục được đâu. Những người mà được sướng trên một tấm thảm từ nhỏ đến lớn, có chút xíu nào đó thôi thì cái sự nhịn nhục nó không có lớn đâu. Thầy nói trong đó rất là rõ, có khổ mà nhịn nhục. Cho nên thầy mới nói hành khổ là vậy đó. Ông hành khổ dữ lắm. Còn gia đình ông còn hạnh nữa, cái hạnh của ông cũng bị khổ lắm. Cho nên ông mới nhịn nhục được. Ai được những cái bước đó thì mình mới nói được là mình nhịn nhục được giỏi. Còn mình á, mình đi làm á, mình đụng những cái chuyện bên ngoài đó mà mình, cái điều đầu tiên mà ông thầy nói là mình chỉ nhớ tới ông trời thôi, thì cái đó mình làm cho ông trời, thì cái đó một cái chuyện mà mình đối với mình á, mà mình thấy mình hơi sốc một chút xíu á, thì cái đó nó sẽ qua, là tại vì khi đó mình niệm Phật được, mình cảm thấy mình cool ra một chút, mình không có, mình cool down lại một chút, mình không có còn như lúc trước nữa, tại cái tánh mình là tánh nóng. Tánh mình là tánh nóng, cái tánh nóng mình nhiều lắm chứ ai cũng có hết á. À, cho nên đâm ra đó, cái mà ông thầy ông nhắc tới nhắc lui hoài của mình á, chỉ có khổ mới nhịn nhục, mà nhịn nhục được mới thăng hoa, không có nhịn nhục không có thăng hoa. Mình nói mình
chị
đụng cái này
phần
được.
Bởi vì chị tâm ma.
Thật nãy chị nói đó. Tâm Phật nãy chị nói rồi đó.
À con nói rồi hả?
Gì? Tâm gì?
Chị nói tu thiền để sửa tánh, tu gì để sửa tâm, em không nghe rõ.
Thiền để sửa tánh, niệm Phật để sửa tâm.
À niệm Phật.
À,
okay. Này, dạ, hôm nay sao cái internet em yếu quá, nó cứ rớt ra hoài.
Tâm Phật là tâm gì?
Em cái đó em bị mất á chị, em không có nghe được.
Nghe không? Bảo nghe nãy em nói.
Hồi nãy em bị mất cái đó.
Tâm Phật là tâm có trật tự. À, muốn có trật tự phải mượn cái pháp lập lại trật tự. Cái tâm Phật là tâm lành.
Tâm cứu độ.
Tâm cứu độ.
Vì á
là tâm Phật đó.
tâm từ bi cứu độ tha thứ
người ta thích. Mà không kể công đó là tâm Phật
phục vụ vô quá ngại á.
Không, trong cái bài đúng cái bài đó luôn á, đúng cái bài đó luôn là như vậy đó, đúng cái bài đó luôn là tâm Phật là như vậy đó.
Hy sinh phục vụ vô quá ngại đó là tâm Phật á.
Bất cứ người ta mà không kể công á là tâm Phật á.
Làm phước mà không bao giờ kể.
Dạ.
Tâm không bao giờ kể. Nói như không nói, làm như không làm.
Trời ơi, dám nghe lại tâm Phật nha, bài đó hay lắm ạ. Bài đó hay lắm ạ. Rồi, khi đó đó em nói là sửa tánh tu tâm thì mới thấy được, mình mới giải được bên ngoài, bên trong. Ở bên ngoài có gì, bên trong có gì. À, nãy em nghe anh Bảo với Thiện có nói đó. Bên trong mình có gì để mình giải. Hồi à, nãy có nói là dạng linh nè, lục căn lục trần nè, thượng trung hạ nè. Trong này nó có đủ thứ á. Ở đây có thế giới sinh ra loài người nữa, nhớ không? Từ cái cực cái xuống á. Chỗ đó là lộn xộn nhất.
Chỗ đó là cần phải giải quyết hả?
Đúng rồi, rồi. Mình còn có cái gì nữa? Bên trong mình có cái sự, thầy nói là cái sự tranh chấp của mình đó. Mình cũng mang nghiệp sát đó, mình ăn thịt, ăn cá đó, là mình mang nghiệp sát đó. Còn sao? Có những cái đó nữa.
Cái đó nặng, không biết chừng nào mới giải hết á.
Rồi bên trong mình có cái gì nữa? Mình có cái nội tâm, nội thức. Có cái tinh khí thần mà mình phải lưu ý. Cái tinh khí thần rất là quan trọng. Từ từ em sẽ ra clip này rất là hay. Không phải mình nói mình có tinh khí thần đâu nha. Không có dễ nha.
Ba bao linh mà mình không gìn giữ á, thì mình đâu có thể nào tập trung nó được.
Có một cái câu vui nè mà, có cái ông đang nói thầy, sao con thiền ở điểm con nó rút quá rồi, cái đầu con thấy con đòn cái đầu, có ai nghe cái đó không? Cái đó em đi lên rồi đó, anh đó thị sĩ, thầy nói đó, đúng rồi đó, cái điểm con có rút, đó, cái đầu nó có tròn, đó, mà nhưng mà nhớ đừng lấy vợ nghe con, lấy vợ cái đầu nó méo. Mà nó mất tiêu rồi, nó mất tiêu rồi, ảnh nó mất tiêu rồi. Rồi bên trong mình có cái gì? Mình còn có thanh đình, tà đình nữa. Mình có bức tranh trời nữa. Phải không? Mình có cái sự sáng suốt, thanh tịnh, thanh nhẹ của mình đó chứ. Mình có cái từ ái của mình nè. Mình có cái nội thức nữa. Cái nội thức ẩn tàng trong mình nữa. Phải không? Mà quan trọng là cái điển quang. Đó là nằm bên trong. Còn bên ngoài mình có cái gì? Nãy có nói đó. Nãy anh Bảo nói bên ngoài có gì á. Bảo nói có gì ngoài có gì anh Bảo? Bên ngoài mình có cái gì?
Bên ngoài, cái chuyện bên ngoài thì thiếu gì? Bên ngoài là đủ thứ chuyện, ngày nào nó cũng có chuyện tới.
Bên ngoài bản thể mình nè, trên bản thể mình nè, nó nằm bên ngoài đó là cái gì?
Bên ngoài là có mình có cái tự quan của mình có binh lính.
Rồi gì nữa? Đúng binh, rồi, còn gì nữa?
Binh lính bảo vệ cho mình á, mình cũng phải tiếp tế lương thực nó mới bảo vệ được chứ.
Đúng rồi, gì nữa?
Hả?
Bản thể mà nằm bên ngoài này nhìn thấy liền nè. Ngủ uẩn.
Mắt mũi
ngủ quẩn mình mới thấy không? Cái ngủ quẩn này phải sáng ra thì mình mới có sự thanh tịnh sáng suốt được. Cái đó là bên ngoài, thầy nói bên ngoài bản thể nó có cái gì?
Nó không phải là bên ngoài.
Bên ngoài là khác à?
Nó hướng ngoài, những cái ngủ quẩn nó hướng ra bên ngoài chứ không phải là nó ở bên ngoài. Nó ở trong bản thể mình nhưng mà nó hướng cái chiều hướng nó quay qua bên ngoài. Thành ra nó thu hút những cái sự động loạn. Nếu mà mình không có giải thông nó thì mình sẽ đem rác qua cái ngũ quẩn của mình á, mình đem rác vô.
Đó mà gọi là gì, khai thông ngũ quẩn đó. Tại vì đó, cái tứ quan mình nè, bị cái tứ quan mình nó phỉnh phờ nè. Cho nên mình mới khai thông ngũ quẩn, mà muốn khai thông ngũ quẩn thì làm sao?
Mình khai thông ngũ quẩn á thì mình không có đem rác vô nữa. Lúc đó mình chặn được, mình qua là nó lọc hết rồi.
Pháp nào vậy ta? Pháp nào mà khai thông ngũ quẩn vậy ta?
Bây giờ nó phải khai thông ngũ ta.
Pháp nào khai thông ngũ quẩn vậy ta?
Sơ hồn.
Rồi gì nữa ta?
Rồi nhờ pháp luân nó đưa lên.
Rồi ngũ, gì nữa? Còn cái nữa?
Ngũ khí triều ngân chứ.
Đúng rồi, tam huê nó mới trụ đảnh. Tinh khí thần trụ nó mới trụ nha.
Đó là tam huê là tinh khí thần nó mới trụ đảnh nè. Trụ đảnh là gì nhớ không? Kỳ rồi như có nói không?
Trụ đảnh đó là tinh khí thần trụ nó mới là trụ đó.
Tại sao kêu là đảnh?
Đảnh nó là đảnh lễ đó. Mà tinh khí thần trụ mới được gọi là đảnh.
Đảnh là thầy nói đảnh là ở bên trên nè. Nó trụ.
Tinh khí thần trụ mới được. Trụ là trên mà cao lắm, không có dễ nha. Cái này cao lắm.
Trụ đảnh.
Đó là cái mà em muốn nói đó.
Ý
là
nói đảnh, đảnh là đảnh lễ Phật cái trên, đúng không?
Đảnh là đảnh lễ Phật. Cũng khác nữa, đảnh cũng có khác cái nghĩa đó. Hai cái là.
Vừa hôm anh có nghe thầy nói giảng, ông kia cũng hỏi đảnh là gì, thầy nói đảnh là ở bên trên.
Nhưng mà trong kinh tinh thí thần trụ đó, tâm quê trụ đảnh đó, thì thầy giảng thích vậy đó, thầy nói đảnh là phải tinh cái thần nó trụ lại rồi nó mới đảnh. Đó là cái tinh khí thần trụ á, thì cái bài đó từ từ em cũng ra cũng được mười mấy clip rồi đó.
Để hồi nãy chỉ có nói ông mà. Ông gì bên thị sĩ lấy vợ thì đầu méo, chứ em thấy có nhiều ông lấy vợ cũng đầu tròn vậy ta.
Mình đâu biết méo thì ta giả. Mình đâu biết thầy nói gì là thầy chẳng ơi.
Con bắt phà mình giờ không có thấy cái điển làm sao mình biết. Thấy gì điển quang chứ đâu phải thì cái đầu mập tròn đâu. Cái điển nó không có tròn nữa. Là cái đầu méo là vậy. Cái đầu về điểm quang nó bị méo, cũng như thầy nói cái mình nghĩ xấu cho người ta là cái luồng điển mình nó bị méo liền á, mình đâu có thấy nó méo đâu, nhưng mà ông thầy ông giờ ông thấy méo.
Thầy nói vợ con hả, thầy nói lấy vợ lấy chồng là dây đó xiềng xích á, cái nào nó cũng rỗng rãng trói buộc xiềng xích á, muốn đi ngõ nào là nó muốn đi ngõ rộng hay ngõ hẹp.
Nhưng mà nó mới muốn đi ngõ rộng mà đi không nổi thì phải vô cho xiềng sao giờ.
Muốn đi ngõ nào thầy nói, muốn đi ngõ nào, muốn đi ngõ hẹp hay ngõ gì, ngõ rộng, muốn đi là mình rộng là rộng thanh thang tới vô cùng, ngõ hẹp thì nhanh lắm thầy nói. Thấy không đó, thì em nói anh đó là cái câu mà anh nói đó, sửa tánh tu tâm giải ngoài trong, khi mình hiểu được cái tánh, mình hiểu được cái tâm, mình hiểu được những cái điều đó đó, mình mới sửa được. Và khi mình sửa được đó, thì mình mới giải được, mà khi mình giải được thì bên trong bên ngoài mình mới giải được. Tại bên ngoài mình có cái tác động từ bên ngoài vô, nhưng mà trong bản thể mình nó có bên ngoài, nó cũng có cái bộ phận của nó. Nếu mình không thu vô, mình không có cái đó tắt, nó hù thì mình cũng khác rồi đó. Cái người mà không có cái đó là nó khác rồi đó.
Thì bây giờ dạ, khác hơn. Chuyện bên ngoài tới lục trần nó đưa vô cho lục căn. Nó chuyển vô cho lục căn ở bên trong.
Bây giờ thầy hỏi á, xem phim, ca nhạc, cái đó là ai coi? Đó là ai coi?
Xem phim, xem văn nghệ của Cẩm Tú á, ai coi?
Bây giờ hỏi là thầy hỏi là phim với ca nhạc ai xem?
Bản lại tụi Lục Căng nó kệ xem phải không? Tại vì cái đó là của bà Día, chắc Día coi quá.
Lục Căng, Lục Trần. Lục
chắc Căng.
Dạ. Xoay biểu nó nói phim đó hay quá,
tụi nhạc đó,
hay
dạ
quá.
Nó đề nghị
hay quá.
Mình rủ nó đi niệm Phật cái nó thôi, bây giờ có phim hay, bữa nay có phim hay em coi giải trí chút xíu đi nha.
Ừ, Đá Banh là nó mấy game show rồi đó. Cái bộ cũng hay.
Bây giờ đi coi Đá Banh hay là đi coi theo dõi tin tức thời sự giống nha.
Rồi tiếp tục lên báo.
Rồi, thanh tịnh chính mình không ác ý. Thanh tịnh chính mình không ác ý. Thanh tịnh là mình biết thanh tịnh rồi đó, giờ nhắc lại đi, thanh tịnh thế nào gọi là thanh tịnh, thế nào gọi là thật sự thanh tịnh, cái định nghĩa của sự thanh tịnh, thế nào gọi là thật sự là thanh tịnh, nhớ không?
Phật cũng có tâm Phật
không, mình chừng nào mình biết là cái định nghĩa của sự thanh tịnh, thế nào gọi là thanh tịnh, khi nào mới gọi là mới được gọi là thanh tịnh,
thân ngoại thân.
Thân ngoại thân, mà trước khi thân ngoại thân nó cái chuyện gì xảy ra, trước khi thân ngoại thân nó là chuyện gì nó xảy ra, mình thân ngoại thân là mình thanh tịnh rồi đó, là mình ra khỏi cái bản thể này, tại trong mình còn ở trong cái bản thể này là mình còn cái dục là mình
dạ
động loạn,
ly gia các ái gì đó.
Ly gia các ái là ra khỏi bản thể đó, nhưng mà bây giờ trước khi ra khỏi
đó, nãy chị gì nói đó, nói
làm rồi sao? Làm sao ra khỏi được bản thể? Nó có cái điều kiện gì để cho nó ra khỏi được bản thể mà để cho mình thanh tịnh? Nhắc hoài nó mấy tuần trước có học rồi.
Lên tâm, lên cái không có còn phạm tâm, phải lên chân tâm, phải không anh?
Lên chân tâm nhưng mà chưa đủ, phải thêm một cái điều kiện nữa. Là mình phải hiệp nhất cùng trời đất, nghĩa là cái chấn động lực của mình á, nó phải chấn, nó hòa nhịp với cái chấn động lực cái hoàn không vũ trụ cực mạnh cực nhanh á, thì lúc đó mình mới thanh tịnh. Còn mình chưa có đủ á, là mình bị dội lại à, cũng như cái chấn động lực mình còn yếu á, mình muốn gia nhập vô cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ á, mình bị dội lại liền. Thành ra tối mình ngồi thiền, nhiều khi mình tới thiền định rồi nó gật trở về đó, là đụng tới nó dội rồi, chưa có hòa nhập được. Hiệp khí cùng trời đất mới gọi là thanh tịnh. Thanh tịnh chính mình không ác ý là sao?
Chưa hết, chưa hết. Chưa hết thanh tịnh. Chưa hết. Chưa hết.
Cô giáo thanh chưa tịnh. Cho anh, đã, anh Thảo, anh bảo pass.
Thanh tịnh là sao và làm sao thanh tịnh, bằng cách nào? Rồi đó, em đặt ba câu hỏi. Cái này nhiều lắm mà em ra quá cho bà.
Khai thông nó mới thanh tịnh. Thầy có nói là khai thông nó mới thanh tịnh.
Khai thông mới thanh tịnh, rồi.
Còn gì khác không? Nhiều lắm, nhiều lắm.
Giải tỏa uất khí thì nó thanh tịnh. Khai thông nó thanh tịnh.
Nhưng mà cái cuối cùng vẫn phải hiệp khí cùng trời đất mới là thanh tịnh thật sự. Tại vì mấy kia là mới có từ từ mới bắt đầu khai mở thôi. Chứ cái cuối cùng mới là phải hiệp khí cùng trời trời đất mới là lúc đó mới thật sự là thanh tịnh. Mấy kia là chỉ khởi
đi từ từ. Khởi đi từ từ, đi từ từ.
Đi từ từ là phải khai thông à. Phải bắt đầu khai thông. Khai thông từ cái này tới cái kia rồi nó mới đi tới cái đó chứ. Chứ nếu mà nó không luồng điển cái trong cái cơ tạng mình mà nó không thông, cái luồng điển nó đâu có chạy nhanh được. Nó phải chạy mà thông suốt nó mới chạy nhanh được. Khi mà nó nhanh rồi nó mới sáng. Sáng rồi nó mới nhẹ. Thành ra cái chấn động lực của cái đèn này mà nó đang thắp sáng cho mình nó cũng nhanh lắm, chứ nó đâu phải là yếu. Bây giờ mình muốn được như vậy là mình cũng phải gia tăng mình trước, mà nó cũng có hai đường là phải giải trượt. Mình chỉ có trượt với thanh này, nặng động với tịnh, rốt cuộc là cũng phải giải làm sao mà cho không có còng trượt nữa. Nó có trong chữ thanh tịnh, nó có chữ thanh ở trong rồi, phải không Thanh?
Cái đó bài của Thanh. Còn gì nữa không?
Rồi nói lẹ đi.
Nói này đâu có lẹ được, nhiều lắm á. Thanh tịnh ha, đi từ từ nha, tại vì nó cũng nhiều lắm. Thanh tịnh á, thầy nói là từ từ đó, mình làm sao để thanh tịnh là mình phải sửa mình, tự động loạn mình mới trở về với thanh tịnh được. Khi mình tụ tập, khi mình tu tập đó, mình qua những cái thử thách đó, thì mình mới lui về thanh tịnh. Thì khi đó mình phát được cái tâm từ bi của mình thanh tịnh được. Rồi cái nghịch cảnh á, nãy giờ em có nói đó, cái khổ đó mới đẩy mình về thanh tịnh được. Rồi thanh tịnh là mình, khi mà mình tu trong trật tự á, cũng như nãy anh Bảo nói đó, thì mới trở về với thanh tịnh được. Và cái pháp của mình là khứ trược lưu thanh thì nó mới là thanh tịnh được. Trở về thanh tịnh á, là mình phải biết thương yêu mình. Khi mình bước biết thương yêu mình á, thì mình mới yêu thương người khác được. Và học nhẫn học hòa thì nó mới thanh tịnh. Kiên nhẫn, trì niệm và hướng thượng thì mình mới thanh tịnh được. Và tha thứ thương yêu thì cái đó mình mới thanh tịnh. Và mình phải có cái tinh thần cứu độ nữa, mà không bao giờ ngừng nha. Mình lúc nào mình cũng cứu độ hết, chứ không phải bữa nay mình cứu mai mình không cứu, cái đó không phải. Khi mình trở về mình tự chủ với mình á, tự chủ trong nhịn nhục nha. Cái này tự chủ trong, chỉ chủ trong nhịn nhục, chứ không phải tự chủ là mình chỉ tự chủ một đi chiều thôi, không có đúng. Phải nhịn nhục lắm và học hỏi xây dựng thì mới thăng hoa thanh tịnh được. Dứt khoát mới là thanh tịnh. Khi thanh tịnh rồi á, cái cuối cùng em chưa tới, nhiều quá, thanh tịnh nhiều quá, thanh tịnh quá trời thanh tịnh. Khi mà có thanh tịnh á, thì mình có từ bi á, thì từ bi á, là do mình từ cái vốn không mà có, thì mình trở về với vốn không á, thì mình mới thanh tịnh được. Và mình, khi mình vô cái điển quang á, mình vô cái điển giới rồi đó, thì mình mới đi trong cái phẳng lặng thì mình mới thanh tịnh. Thanh tịnh là hòa đó, thanh tịnh là tiếng, thanh tịnh là độ đó.
Cái này đi hòa tới hoặc á.
Đúng rồi đó, cái cuối cùng á, anh Bảo nói đó là hiệp khí cùng trời đất á, là hòa hợp với cái luồng điển cái của đại hồn. Khi đó cái chấn động lực của mình á, mới hòa được cái chấn động lực ở bên trên. Thì khi đó đó, thì mình mới thanh tịnh được. Và thanh tịnh là sáng suốt, tại vì khi cái đó là cao rồi, nó thanh tịnh nó mới sáng suốt. Thì khi đó phải cởi mở tới ba cõi rồi nha, không phải một cõi. Thì thầy mới nói là vui trong thanh tịnh mới thật là vui đó. Rồi sống trong hòa bình, sống trong thanh tịnh nó mới là thanh tịnh. Rồi ông Phật á, ông có cái thanh tịnh đó là cái ngu của ông Phật đó, là cái thanh tịnh đó, là cái văn minh nhất đó. Thì thầy nói là thanh tịnh nó mới hóa giải được tất cả mọi chuyện. Khi mà hướng thượng á,
ông thấy hết mà ngồi yên hả?
Dạ, mình thấy hết. Rồi mình thấy trước mắt mình á, thù cũng như là bạn á, thầy nói đó, thêm bạn bớt thù đó. Thầy nói một kỹ thuật thanh tịnh duy nhất đó là nhắm mắt lại, niệm Phật, trì niệm. Thì khi đó cái hạt kim cương á nó mới sáng được. Ha, cái thanh tịnh nó nhiều lắm, tới gần mấy đề tài em ra hoài luôn, chứ đâu phải thanh tịnh nó cái rập cái là nó tới đó liền đâu. Tội muốn đi tới thanh tịnh nó cao lắm à, tới bảo rồi nó cao lắm, thiệt khí cùng trời đất là nó cái luồng điển nó hòa với đại hồn rồi nó cao lắm, cái chấn động lực nó gấp mình cái triệu lần lắm.
Đi tới tột cùng nó là phải thành Phật thôi.
Dạ, thì đó, cái đó của anh là thành Phật rồi đó. Mà thầy nói có một clip khác đó, thầy nói hai cái clip em có đó, thầy nói là cái chấn động lực ở bên trên là gấp 1 triệu lần, nhưng mà giờ em mới nghe cái mới thầy nói là gấp 1 tỷ lần, cho nên anh biết cái hàng triệu hàng tỷ. Cho nên thầy cái mấy cái số liệu em hơi rung rung, không biết tỷ hay triệu.
Nghĩa là có ý là nó nhiều thôi chứ không phải là đếm được.
Thì đó, thầy nói 2-3 clip thì nói 1 triệu lần, con cái em mới phát hiện cho nó có 1 tỷ lần, cho mình cũng hết hồn.
Dạ, tới triệu tới tỷ rồi, cái đó để nói cho mình có cái khái niệm thôi chứ đâu có đếm được.
Đó rồi tiếp tục đi, cái sau đi anh mới nói tới thanh tịnh thôi đó.
Thanh tịnh chính mình không ác ý. Khi mà thanh tịnh rồi mà mình còn ác ý thì cái chuyện gì xảy ra? Mà thanh tịnh thì đâu còn ác ý được. Mà nếu có ác ý thì đâu có thanh tịnh được. Hai cái nó đâu có đi chung được. Phải không? Bây giờ mình mới được thanh tịnh chút xíu mà mình có ác ý thì mình bị gì? Kêu bằng cái gì? Hạ gì?
Hạ căn cơ công tác hả anh? Ủa nhưng mà cái chữ này thầy ghi là thanh tịnh chính mình à? Chỉ mình tìm thấy sự thanh tịnh trong mình thôi thì mình mới không còn ác ý nữa.
À, thì thanh tịnh rồi đâu còn ác ý, mà còn ác ý rồi đâu còn thanh tịnh, là mất sự thanh tịnh liền.
Dạ.
Phải không? Hai cái đối nghịch.
Mà bây giờ mình định nghĩa ác ý, em nghĩ nhiều khi mà mình nói mình ác ý cũng có thể là mình phóng điển trượt đến người ta là mình biết mình đã ác ý rồi, nhưng mà cái chữ ác ý nhiều khi mà mình chê cái người này người kia cũng cho là ác ý nữa, đúng không?
Xen vô chuyện của người ta cũng là ác vậy.
Yeah, cái đó thì là quá ác rồi, còn em nói là cái chuyện ý mình phóng
á. Mình phóng qua bất cứ cái tư tưởng gì ác á là kêu bằng ác ý, mình nó lẹ lắm, nó phóng lẹ lục căng trần, nhiều khi nó đâu có hỏi ý kiến mình. Thấy không? Nó phóng cái dù cái mình chụp nó lại đâu kịp. Là chủ nhân ông, chủ nhân bà phải chịu trách nhiệm.
Đó, bởi vậy.
Không có giấu
gì. Nói, sao ổng nói nhiều quá hay là cái gì, ví dụ những cái đó vẫn cho em cho là ác ý rồi đó.
Nó phóng lệ lắm.
Mình có một cái tư tưởng mà
cái đó là
mình
trong
nghĩ xấu người khác đó.
Cái đó là trong cái sự mê chấp mà nó ra đó. Là mình mê chấp thì mới khen chê. Còn nếu mà mình không còn mê chấp là trượt cũng học, mà thanh cũng học, động cũng học, tịnh cũng học. Cái gì cũng là bài học. Mình xuống đây để học mà. Thành ra không có chê bài nào hết á. Còn mình trong đầu óc mình còn khen với chê là mình còn mê với chấp. Mà mê với chấp thì đâu có về được. Tại lúc nào cũng động mà. Lúc nào cũng có chuyện để chê, mà lúc nào cũng có chuyện để khen. Cái đời này vậy đó. Không mang bên đây bên kia. Rồi, còn gì nữa không? Câu này, thanh tịnh chính mình không ác ý, còn ai đóng góp gì nữa không? Hết rồi phải không? Bây giờ qua câu chót nha. Tự tu tự tiến trợ ngoài trong. Tự tu tự tiến.
Em chưa nói mà.
Ủa nãy giờ hỏi không nói, giờ này mới lên tiếng, chậm quá vậy.
Tại vì cái màn hình cái bánh nó chặt.
Nãy giờ hỏi không, anh không lên tiếng, tôi qua câu thứ gì rồi mới chặn xe lại đâu được. Trời.
Bấm màn hình nó tụ. Ác ý. Thanh tịnh hồi nãy mình biết là chính mình rồi không? Chính mình có nhiều chuyện trong đây rồi ha. Thì mới không có ác ý. Mà ác ý đó có cái gì hồi nãy anh Bảo có nói đó. Xem cho chuyện người khác, ghen ghét, thị hiềm,
thị phi, tranh chấp,
thị phi, tạo tham, ha, tạo tham. Khi mà những cái đó là những cái đó là hậu quả là mình gánh hết, và những cái đó là thầy nói tần số điển quang rất là thấp, tu hoài mà không có tiếng đó. Cho nên những cái đó là cái tần số thấp, mà mình muốn không có tần số thấp mình đừng rơi vô mấy cái đó, đừng rơi vô đó, là lộn xộn nhất, phải không? Cho nên mình tránh, khi mình hiểu được rồi đó, mình tránh liền à. Mình nói chết cha, cái đó không được rồi, mình ghen ghét là mình dính rồi. Đó, nhưng trước mình nói xấu người ta hoài, ôi không được rồi, cái tần số mình thấp rồi. À, khi đó là tự nhiên cái mình thấy được cái bản thân mình liền, mình thấy mình sợ liền. Tự mình tránh mình à, chứ không ai tránh hết á. Tự mình tránh mình, nó chỉ mò mình vô, cái đó là ông thầy ông chê rồi, ông la mình rồi. Cho nên tại sao hồi xưa lúc mà em đi đại hội em nói là ông thầy ông la mình hoài đó. Là như vậy đó, mình thấy được những cái sai của mình phải sửa. Thì khi đó mình không còn nữa, mình không có dướng vô. Mình biết là mình không thể nào mình dướng vô được hết á. Còn mình không hiểu đó, mình đi bây giờ mình có thiền bao nhiêu lâu nữa mà mình không nghe người ta nói, mình không nghe ông thầy cũng nói, thì chắc chắn một điều là mình sẽ rơi những cái điểm đó.
Không nghe thầy nhắc á, thành ra mình dễ lâm cái cảnh đó. Mình làm một cách
mà chi?
Tại mình làm một cách rất là tự nhiên, mình không thấy có cái gì mà kêu bằng xấu xa đó, mình quen rồi, nó thành ra một cái tập quán rồi, thành ra một cái tánh rồi, mình làm một cách tự nhiên, mình thấy đâu có gì đâu.
Vô cái bắt điện thoại lên là nói trời cái bà đó diện diện vậy đó, còn không đi tới gặp người ta cái nói trời cái bà đó diện vậy đó, cái ông đó diện vậy đó, là tự nhiên cái chuyện đó nó thành một cái chuyện to lên mà nó không có gì chứ. Còn khi mình thấy được mình nói chết mòn, mình dướng vô cái đó là cái tần số mình thấp, mà thấp là chắc chắn là tu hoài là không tiếng rồi đó, ông thầy không nói vậy là mình biết ông thầy không la rồi, mình không có rơi vô những cái điểm đó. Còn cái người không biết á, rồi lấy cái điểm đó rồi lựa vô cái điểm khác, rồi mình giống như lực căng lực trần nó dẫn á, nó dẫn nó nói thằng đó diện vậy đó, nhỏ đó diện vậy đó, cái bà đó diện vậy đó, ông đó vậy vậy, cái mình theo người ta, mình không biết cái mình theo người ta. Còn mà mình biết được cái mình bắt đầu mình tránh ra, mình xa cái đó ra liền. Bởi vì thầy mới nói là tứ quan mình đừng có bị vĩnh phờ là vậy đó, khi mình xa ra nó rồi là mình không bao giờ dướng vô được hết đó, còn mình nhào vô là dính liền. Cho nên khi mình thấy được cái đó là ông thầy không la, chứ không phải là người ta la mình đó. Đầu tiên là em thấy đầu tiên là la mình chứ không la ai hết đó. Cho nên khi mình thấy những cái ác ý đó đó, mình biết là cái tần số nó thấp, mình đừng có dướng vô. Mà người nào dướng vô là mình biết là cái tần số họ thấp, không sao. Cái trình độ họ tới đó, cái tần số họ tới đó là họ không thể nào ngóc cái đầu lên được, là tại do không có hiểu. Bây giờ họ có đi 100 năm, 200 năm họ cũng vậy thôi, họ không thay đổi được, bởi vì họ chưa có hiểu được, cái trình độ họ chưa có tới. Giờ tiếp tục in báo.
Ủa chị, nhưng mà nếu mà mình nói mình nghĩ cái người đó trình độ vậy là mình cũng có hơi ác ý đó nha, mình thà mình
không
luôn,
cái đó là đúng
nói tới luôn,
mình đừng nói thôi, nhưng mà mình nghĩ mình biết là như vậy mình tránh ra, mình tránh ra cái chuyện
không,
đó
mà
tại vì mình
nhào vô. Này em thấy là hơi siêu á, ác ý, nghĩa là khi mà đầu óc mình có một cái
không có ác ý đâu, cái đó là đúng á, mình không có nghĩ xấu, cái đó là tại vì người ta có những cái đó là mình biết rồi rồi.
Mình biết cái tần số này là tần số nào, cái đó là cái sự hiểu biết thôi, chứ không phải là mình dùng cái đó để mình đi nói xấu. À, mình nói cái người đó xấu lắm, mình làm vậy. Mình biết là mình để qua, mình để vậy thôi, mình không có đụng tới, là mình hiểu là mỗi người, mỗi cái bài học. Mỗi người, mình có bài học của mình, người ta có bài học của người ta thì cứ tự nhiên mà học. Nhưng mà mình biết cái nào nặng, cái nào nhẹ, mình phải phân minh. Mình phải biết cái nào thiện, cái nào ác. Chứ không lẽ mình không dám nhìn gì đâu, lấy hai con mắt mình che rồi đâu có thấy gì nữa. Lúc mà mình đi như người mù rồi đâu có thấy đường nữa. Mình nhìn mình phải biết, nhưng mà không phải mình lấy cái đó ra để mình bàn tán, mình đi mê chấp hay là mình đi kể lại cho người khác nghe cái đó là ác. Mình thấy người ta xấu là biết cho mình thôi, chứ mình không có bao giờ mình đi kể cho người khác nghe, và sau đó mình cũng quên luôn, chứ mình không phải nhớ, mình ghim ở trong tâm là không có đúng. Còn nếu mà mình đi, mình cứ nhắc, gặp ai mình cũng nhắc cái đó, là thứ nhất là mình đã ghim trong tâm rồi, là thứ nhì là mình đi truyền bá cái ác cho người ta, mình đi chia sẻ, hay gì chia sẻ cái thanh điển cho người ta, mình đi chia sẻ trực điển cho người ta, mình đem người ta vô cái thị phi luôn nữa, là mình hai tội lận.
Để an vui đi, giống như cô An vậy, an vui đi, đừng có nghĩ
là
người ta, tại vì
là cái
trình độ mà.
Chị ngay nấy lo, mình biết ở thế gian này là rất có nhiều trình độ khác nhau, nội trong vô vi thầy nói biết bao nhiêu trình độ bạn đạo mình á, đi từ trình độ nào tới trình độ nào, có nghe thầy nói chưa?
Từ từ ra cho
từ
nghe.
Từ từ ra thôi, giờ khoan nói cho chờ chút xíu nha. Lúc đó sẽ hiểu, lúc đó sẽ sáng mắt ra là trong bạn đạo vô vi mình trình độ đi từ cái giới nào tới giới nào.
Dễ nói, sợ lắm á nha, chứ không phải giỡn nha.
Nói trong bạn đạo vô vi thôi chứ không có nói bên ngoài á, bên ngoài còn dữ dội hơn nữa. Nhưng mà bên trong của mình á, mình không có tưởng tượng được. Rồi tiếp tục. Tự tu tự tiến trợ ngoài trong. Tự tu tự tiến là khi mình nghe chữ tự tu tự tiến á, nó nhắc cho mình cái gì. Hôm nay mình làm mấy cái định nghĩa đó, khi mà mình nói tới tự tu tự tiến là nó dính tới cái gì?
Chánh pháp.
À, chánh pháp là một trong những cái định nghĩa của chánh pháp. Khi mà thầy nói tự tu tự tiến không khác nào hành chánh pháp. Mà ở đây thì nói tự tu tự tiến trợ ngoài trong. Trợ ngoài trong hồi nãy là giải ngoài trong, bây giờ trợ ngoài trong. Trợ là giúp đỡ đó, hỗ trợ. Hỗ trợ giúp đỡ. Mình hỗ trợ cái gì bên trong mà giúp đỡ cái gì bên trong, mà giúp đỡ cái gì bên ngoài. Mình trợ cái gì bên trong mà trợ cái gì bên ngoài. Giờ là nói bên trong trước đi. Mình người tu là phải trước hết là phải bắt đầu từ bên trong ra. Muốn xây dựng là xây dựng từ bên trong ra. Mình trợ cái gì, mình hỗ trợ cái gì cho bên trong. Khi mà mình tự tu tự tiến đó, mình hỗ trợ cho cái gì cho bên trong. mình hành chánh pháp. Nhiều chuyện lắm á, mình hỗ trợ nhiều chuyện lắm á, giúp đỡ nhiều chuyện lắm á.
Không ai nói, em nói là
cho
nói
các
là...
ở bên trong ấy, mình qua cái pháp luân đường chuyển ấy, mình đưa cái thanh điển vào, mình khai sáng bên trong, qua chiếu minh mình cũng khai sáng bên trong.
Quét dọn bên trong á. Chỗ nào mà thiếu ánh sáng thì mình đem ánh sáng tới ha, mình phải khai thông đường xá rồi mới đem ánh sáng tới được chứ. Kinh mạch nó nghẹt rồi sao đem tới được. Phải khai thông xa lộ bên trong này trước là mới đem ánh sáng vô được, mà phân phối cho những nơi hẻo lánh nhá, thôn quê rồi không có đèn điện thì mình phải đem vô chứ. Quét sạch hết, quét dọn sạch hết. Chỗ nào nó cũng bừng sáng lên mới thành xá huệ quốc được chứ. Rồi, tự tu tự tiến trợ, mà trợ cái gì nữa, mình hỗ trợ cho cái gì nữa. Khi mà mình tu như vậy mình hỗ trợ cho cái gì bên trong nữa. Nhiều chuyện lắm mà mình làm nhiều chuyện.
Nhiều, em thấy giống như là, xin lỗi em xin đóng góp, là từ ở phía dưới, từ cái trung giới của mình với hạ giới, thì tôi nói em nghĩ sau khi mà mình em đang suy nghĩ về cái phần của em nha. Ví dụ bây giờ mình đã cho tụi nó giống như là hưởng được cái ánh sáng, những cái sự thanh tịnh, mà tự nhiên có một lúc nào đó mình bỏ tu đi, ví dụ vậy, em ví dụ á, em nghĩ chắc tụi nó sẽ buồn, hay là nó sẽ là thích chí ta. Em còn đang suy nghĩ nếu mà trong một cái ngày nào đó mà mình bỏ tu, là tụi nó sẽ thích, là tụi nó lấy lại chủ quyền, hay là tụi nó sẽ buồn. Em cũng đang suy nghĩ.
Giờ nghĩ quá. Mấy người mà thiệt ra nếu mà họ buồn á là nó tìm tu trở lại, còn nếu mà nó muốn lấy lại chủ quyền á là lúc đó mình không bao giờ nó không bao giờ cho mình trở lại đường tu hết trơn. Nó sẽ nắm lại cái chủ quyền của nó vì cái sự ngu muội của nó mà thôi, nó tưởng cái đó là đúng. Nhưng mà thiệt ra nếu mà chủ nhân ông không thành đạo thì tụi nó cũng tiêu. Nhưng mà lúc mà chủ nhân ông không dạy cho nó cái đó, phải nói cho nó, nếu mà chủ nhân ông không tu, không dắt tụi nó, bỏ lại tụi nó, lúc mà gần chết tụi nó mới thấy là đau khổ, lúc đó nó mới thức tâm là trễ rồi. Thành ra nó không có thức tâm. Nếu mà nó thức tâm thế nào nó cũng đẩy chủ nhân ông trở lại tu rồi, nó không được. Nó sẽ dẫn hướng mình về tu là lúc đó nó thức tâm.
Chẳng hạn như em ví dụ như có một bữa mình quên cái quá 6 giờ, các bạn không ngồi, không có chưởng hưởng được, em thấy em buồn, giống như mình tiếc là chúng nó, chắc tụi nó buồn ha. Ê, tại sao hôm nay chủ nhân bà không dẫn mình ra ngoài để thở ta? Em biết là em suy nghĩ của chị em thôi.
Thì đó là
vậy đây, giống như là nó tiếc
á. Nhiều khi cái vía nó quên kêu mình á. Cái vía là
phải... mệt quá vậy.
Cái vía nhiều khi nó mỏi mệt, nó lo công chuyện quá, nó không có kêu mình dậy á. Hồi nãy Elise quên trả lời cái câu hỏi của Thiện, hỏi là cái mà chuyển dưỡng hưởng khí trước hay là kiểm
thảo. Ok, hiểu rồi, để em cái nha, cho nghe. Cái này phải nghe kỹ lắm đó nha. Để em cái nha, chuyển dưỡng. Này nghe kỹ lắm mới hiểu nha. Này em đem là kiểm thảo đại đạo không?
Thì có coi lại cuốn Phương Pháp Công Phu chưa?
Có hết rồi, xong hết rồi anh, xong hết rồi.
Xong hết rồi, anh nói luôn đi.
Nhanh lắm. Thôi bây giờ để em nói cái kiểm thảo đại đạo trước cái đoạn cuối nha. Coi nghe thử được không nghe?
Việc gì mà lưu tâm cắn rứt, lập tức mất quân bình, điển không rút nữa, ngưng mau hay lâu tùy theo phạm lỗi nặng hay nhẹ. Phải chăng sự xuất hiện của điển rút liên quan mật thiết với sự trì giới hành?
Cái điển đó là cái đường lối kiểm soát hành động của người tu vô vi. Mất điển là chính mình thấy mình làm sai. Tối nay mình soi hồn thấy sáng, mà tối mai mình không sáng, ngày nay mình đã làm việc sai, nghĩ sai, hành sai. Hả? Lười biếng cũng vậy. Cái ánh sáng đó là để tự kiểm soát mình. Tối nay mình được sáng, tối mai phải tiếp tục sáng hơn. Tối mai mà không sáng, đó là ngày hôm nay mình làm sai. Mình tự kiểm thảo, tìm ăn năn hối cải. Cho nên đây buổi sớm mơ phải đứng ra chuyển dưỡng dưỡng khí ngay giữa trời. Mình hít một lượt vô, hít ba lần như vậy, rồi mình cảm thông cái chuyện mà mình làm. Mình nhớ lại những chuyện làm hôm qua nó sai, hay sớm mơ này nó sai chỗ nào, mình ăn năn sám hối thì bữa sau mới khôi phục lại ánh sáng và mình sẽ được cơ hội thiền nhiều hơn.
Khi con là
ha, dễ hiểu rồi ha. Vậy là mình phải chuyển dưỡng hưởng khí
rồi mới
trung tâm có xuống
giúp cho mình kiểm thảo đời đạo được. Thành ra cái chuyển dưỡng hưởng khí là đi trước, nhớ không Thiện? Thiện có nghe không?
có, cháu nghe đấy, nhưng mà ở trong sách thiền thì lại dạy là kiềm thảo đời đạo trước, xong rồi ra ngoài trời để hít thở đấy.
Trong sách thiền nào vậy?
Quyển Thiền Vô Vi á chú.
Dạ, viết cuốn nào, tại vì sách thiền nó cũng nhiều đoạn lắm à. Eli có cuốn sách thiền nào đó không?
Không, em không có.
Không có hả?
Ừ, thấy khi nào có thì thiện chụp cái phần cái lên thôi.
Nhắc lại coi cuốn gì?
Thiền vô vi.
Nằm kiểu website nào vậy thiện?
Không có website mà quyển em có quyển sách này thôi.
Quyển sách để anh coi, anh bảo anh còn
không? Để cho thử coi camera coi thử cái tên nó làm sao bây giờ.
Không, không sao đâu. Bữa sau chụp lại, chụp cái đoạn nó lại.
Chú đang coi luôn. Cuốn sách ở đây.
Nếu có thì cho luôn. Đúng. Nếu mà không chờ lâu.
Thôi được rồi.
Nếu mà giờ thiện mở camera được. Giờ maybe tối rồi, cũng hơi khó.
Không khó đó. Khó lắm. Không sao đâu. Cái phần đó chị hình như chị cũng có làm rồi, chị in ra rồi.
Dạ, nhưng mà cái này là cái lúc mà cái clip này của chị là năm mấy, rồi cái cuốn thiền của thiện là năm mấy, tại vì nhiều khi cái thời gian lúc mà thầy nói, nhưng mà
phải coi lại cái đơn,
phải coi lại cuốn sách. Nhưng mà cái này của chị là năm mấy?
Cái này là năm 1994.
À, 94. Mốt hay bốn chị?
Bốn.
À, 94.
Thì hồi đó giờ anh nghe là làm chuyển dưỡng trước rồi mới làm kiểm thảo đời đạo sau, rồi đó giờ mình vẫn nghe vậy.
Cái này phép phụ mà anh bảo, cái này phép pháp phụ mà, đâu có bắt buộc phải cái đó trước cái đó sau.
Nhưng mà nếu mà mình có cái như thầy nói là cái rõ ràng là mình phải hít thở rồi mới kiểm thảo được.
Dạ, đúng rồi. Anh sáng để mình hiểu được chuyện mình làm.
Thành ra theo cái lời của thầy giảng trong cuộn băng đó. Thì đúng hơn là mình phải làm chuyển dưỡng trước rồi mới đi tới kiểm thảo đời đạo.
Coi chừng thiền vô vi đó là cái cuốn đó là em nhớ là ở trên cái vv.org để từ từ em có in rồi đó mà em chưa có in ra. Nhưng mà hồi nãy đó anh bảo cắt ngang nên em không có nói tiếp được. Hồi nãy anh có nói về vấn đề mà bỏ thiền á. Hồi nãy Tú nói là không bỏ thiền ngày hay là bỏ thiền luôn. Cái này nó khác nhau à.
Vậy không có
bỏ thiền luôn á, Cẩm Tú nãy là nói là bỏ luôn á chứ không phải là bỏ một ngày
luôn à. Đâu có đâu, bà Tú nói là bỏ một ngày hay bỏ thiền luôn.
Không, cũng hai luôn á chị, cũng
hai chuyện khác nhau.
Khác hả?
Hai chuyện bỏ một ngày.
Em có cuốn thiền đây để em đọc cho này.
Rồi đọc đi.
Kiểm điểm đời đạo này dành những người tu lâu này, có điểm rút bắt đầu thực hành từ 5 đến 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng này. Rồi sau đó thì cái phần trường hưởng dưỡng khí là dành cho người tu lâu đã có điểm rút bộ đầu, giờ thực hành là ngay sau khi hành kiểm điểm đời đạo.
Trong cuốn sách thiền thì nói là làm sao phải không? Nghĩa là làm thì nói là chuyển dưỡng sau khi làm kiểm thảo đời đạo phải không? Còn cái
này là sách thiền thực hành này, để cho em kéo lên xem là năm bao nhiêu. Thiền thực hành này, pháp hành thiền đời đạo song tu này, sản xuất năm 2007 này, copyright by Vobi Multimedia
Community. Thành ra cái đó họ cũng làm chép lại từ mấy cuốn sách cũ thôi à. Thành ra cái đó thì bây giờ để kiếm thêm coi có cuộn băng nào mà thầy nói thêm nữa không, tại đây là một lần thầy nói rồi, nếu mà thêm một lần thầy nói nữa là chắc mình phải chỉnh mấy cuốn sách đó lại để từ từ coi. Cái đó cũng quan trọng đâu, trước sau gì cũng được, nhưng mà coi cái nào hiệu quả. Thì hồi nãy thầy nói là khi mà mình hít vậy á, mình mới thấy rõ, mình mới dễ kiểm điểm hơn. Thì bây giờ để coi có cái đoạn nào mà thầy giải thích thêm nữa không. Nếu mà thầy thích giải thích thêm một lần nữa là chắc chắn rồi.
Có cái băng nhưng mà để từ từ em coi lại. Tuần sau em cố gắng em coi lại. Rồi bây giờ mình trở lại đi, mình đóng cái đó lại đi để tuần sau mình làm nha, tại mình có đủ băng. Rồi hồi nãy Tú nói có hai cái chuyện khác nhau, một cái là bỏ thiền luôn, một cái là bỏ trong một ngày nhiều khi mình quên hoặc là ngủ quên. Cái đó hai cái đó khác nhau hoàn toàn, cái Tú không có giống nhau.
Khác chứ.
Hai cái khác nhau hoàn toàn cho nên mình không có nhập lại hai cái khác nhau. Một cái đó là ngủ quên thì cái đó có thể, nếu mà mình không có thói quen mình để cái đồng hồ reo á thì mình sẽ có khi mình quên. Cái đó có thể có đó nha. Có thể có chứ, có thể là do cái lục căn lục trần mình luyện nhiều quá thì nó cũng hiếm cái xảy ra lắm. Nhưng mà cái đó có những người mà cũng làm, có những khi phải phụ thuộc vào cái đồng hồ nhiều quá thì sẽ phải phụ thuộc vào cái đồng hồ. Còn những người mà lục căn lục trần họ khác thì họ khá hơn một chút, thì họ dễ giật mình trước khi đó, thường giật mình trước khi đó. Yeah. Rồi bây giờ cái vía nó hay lắm. Nó kêu thầy nói là giỏi hơn đó, thì như ông thầy đó là toàn bộ nó kêu bật sáng hết. Kêu thức dậy ra cao hơn ha. Rồi bây giờ nó bỏ thiền luôn. Đó, cũng có những người bỏ thiền luôn rồi quay trở lại, rồi có những bỏ thiền luôn luôn luôn. Cũng hai ba chuyện lận á. Bỏ thiền luôn quay trở lại là chị nè. Nói chị cho nó xa. Đâu cần nói xa. Bỏ thiền luôn là tại sao, là đời nó lôi cuốn. Lúc mà mình quá thành công đó cái thì mình quên. Quên thức sớm, giống như hồi xưa mình quen thức sớm 5 giờ, rồi khuya mình thức khuya 11 giờ, cái mình quên. Cũng như cái công chuyện mình nó nhiều quá đó, mình làm tới 10 giờ mình chưa xong nữa, cái mình cứ làm tiếp, cái mình quên, cái mình làm luôn, cái mình quên, mình bỏ hay cái lời nó lôi cuốn. Khi mà cái đời cái lôi cuốn đó, thì nó sẽ cho mình nhiều cái bài học nhiều hơn. Tại vì mình bắt đầu mình mất cái dù của ông thầy rồi, cái hào quang mình mất rồi. Mình đi ra ngoài cái hào quang của ông thầy rồi, không có cái sự bảo vệ nào hết. Thì cái sự dập dùi ở ngoài đời đó, nó cho mình nhiều cái bài học rất là đích đáng. Cho nên đâm ra đó, cái đó là mình có cái cơ may mình quay trở lại đó. Đó là do Phật sự kéo chị quay trở lại đó, là do chị gặp được cái khóa sống chung 2015 đó. Cái đó nó xảy ra đó, chứ đúng ra là cũng không thể nào mà quay trở lại đó. Mà một cái chuyện trở lại rất là lạ, chứ không phải là bình thường. Cái 80 mấy người lại kéo lại mà. 80 mấy người kéo lại chỗ chị. Kéo chị ra, đúng 2-3 tháng sau là chị đi ra luôn cái chỗ đó luôn. Khi chị quay trở lại là có nhiều cái chuyện xảy ra rất là lạ. Thì những cái chuyện mà huyền bí trong cái sự sắp đặt của Thượng Đế mình không có biết trước được. Nhưng mà cái điều quan trọng á, cái sai là do mình sai. Cũng như chị nói á, chị thấy là cái sai là mình sai trước. Cho nên khi mà mình quay trở lại mình nghe băng thầy á, mình dễ khóc lắm. Tại vì mình biết là cái sai của mình quá lớn, là tại vì mình bỏ một cái chặng đường quá dài. Thì những người mà có những cái hoàn cảnh đó sẽ hiểu được. Mà chị biết là có 1-2 người ở trong đây có 1-2 người bỏ rồi quay trở lại, cái này có nha. Chứ không phải là không có, có quay trở lại. Mà những người quay trở lại là những người bị bài học quá lớn á, cho nên không mới quay trở lại đó. Và có những cái cơ may nhiều lắm, phải có nhân duyên nhiều lắm, phải có nhiều cái sự hỗ trợ lắm nên mình mới quay trở lại cái căn cơ của mình nữa. Chứ nếu không thì cũng đi mất tiêu rồi. Mà đi mất thì cái hố sâu mình nó sâu hơn, phải không? Nhưng mà khi chị quay trở lại,
câu hỏi nãy em hỏi là em nói là cái mấy đứa lục căn lục trần của mình á, của chị là chị thiền rồi em, là xong rồi cái mình bỏ là không biết lúc đó tụi nó sẽ vui hay tụi nó sẽ buồn, tại vì mình đang
không
cho
biết đâu.
Lúc đó nó không biết vui, không biết buồn,
không biết buồn vui gì đâu, nó đời hết rồi.
Như là nó đời nó lôi cuốn mình về đời, rồi lúc đó là nó lôi cuốn mình về đời trở lại, cho nên mình mới bỏ đạo. Cũng như trường hợp của Edis là lúc đó bị đời nó lôi cuốn rồi, đời là lục căn lục trần vía là nó lo chuyện đời, lúc đó nó lôi đi luôn rồi. Mà tụi nó lúc đó, nó chưa có hiểu đạo. Thành ra nó không có cơ duyên nào mà nó đẩy mình trở ngược lại. Chỉ có phần hồn mạnh mới rút lại nó lại, mà phần hồn lúc đó bị nó lôi cuốn đi luôn rồi.
Khi mà mình bỏ đó thì thật sự mà nói á, chị bỏ nhưng mà ngộ lắm á, trong cái đầu của mình lúc nào cái câu niệm Phật nó cũng nhớ. Mặc dù mình không phải mình nhớ, nhưng bây giờ là mình phải có cái chương trình. Nhưng mà trong đầu mình nó không có quên cái câu đó. Rồi cái câu nguyện á cũng không có quên nữa. Cái câu nguyện không thể nào quên, nó trong đầu mình nó ngộ lắm. Mặc dù bỏ một thời gian vậy đó, mà khi mà chị xin anh Bảo một cái bài cô nguyện á, là đêm đó là chị thiền luôn, là chị vô chị cũng làm, cũng bắt đầu lại từ đầu, nhưng mà chị nhớ luôn cái câu nguyện vậy đó. Là tại vì nó có sẵn ở trong đầu rồi.
Lục căn lục trần của chị nó cũng nó gọi là gì vậy anh Bảo, nếu trong trường hợp đó là phần hồn cũng còn sáng suốt ha, để mà kéo lại lấy thì, được chủ quyền
đó,
đúng không?
Cái phần hồn nó phải thức tâm nó mới chuyển hướng. Chuyển hướng quay đầu trở lại, không biết là đi cái đường kia nó mệt lắm rồi, bây giờ phải phải quay về đi đường thê thảm à.
Bây giờ là đã bị học quá nhiều rồi.
Đó là cái hoàn cảnh là ẩn sư nó đưa đẩy mình đi tới cái chỗ đó, là mình không quay đầu là mình chết.
Đó là cái đó là một cái chuyện. Còn thêm nữa, khi mà mình quay trở lại đó, mình khao khát nhiều lắm. Khao khát cái gì? Là tại khao khát nhất là cái chuyện mà mình nghe ông thầy giảng. Tại vì những cái cơ duyên mà chị gặp ông thầy rất là nhanh, rất là gần. Chị được đi mà người ta không được đi mà chị không đi. Đó là cái mà chị sai nhất của chị đó. Chả như chị quyết định một cái rụp. Mình nói, ủa tại sao lúc đó mình không đi đại đi? Mình tại sao mình phải bỏ cái đó, mình phải chờ những người khác. Mà người khác người ta không được đi, mà mình được đi mình không đi. Rồi khi mình tới đó rồi mà mình cũng không gặp nữa. Cái đó là những cái phước đức mà mình không có. Mình không có đủ phước á. Nhưng mà đó, cái mà đầu tiên chị vô bắt đầu chị quay trở lại là chị nghe băng thầy. Chị nghe khủng khiếp lắm, chị nghe mà từ sáng đến chiều một ngày không dưới 8 tiếng. Đi làm về là chị nghe, lúc chị sở làm chị cũng nghe, chị nghe quá trời nghe. Cho nên nghe nhiều á, chị mới hiểu, ủa tại sao là có những cái mà mình không nghe hồi trước đây. Rồi mình làm sao mình giải nó được thì mình mới phải sắp xếp nó lại thì mới thành một cái chuyện trả lời. Tại vì một lúc ông thầy ông đâu có nói một chuyện, ông nói dài lắm. Bây giờ mình ngày xưa mình dặn cái băng chân kinh đó, mình ngồi mình thiền á, mình ngủ rụt mất tiêu, hồi nào mình đâu có hay. Là tại vì ông thầy ông nói rồi mình bỏ đó, rồi mình không có hiểu, mình lâu lâu mình nhớ là có nói, nhưng mà thật sự không biết nói gì. Phải như ngày bây giờ đó, nếu mà chị có nghe gì đó, chị nghe một lần rồi là chị mới quay trở lại chị nghe nữa, rồi nghe mà không hiểu chị quay nữa, tới khi nào chị hiểu thì thôi. Tại vì nếu không á, có nhiều người nói em có nghe đó rồi, mà nghe mà nó không có sự chính xác, là tại vì lúc mình thiền á mình nghe thôi, nhưng mà mình không có ghi lại cái phút nào mình nghe. Thì khi đó đó mình nghe như vậy đó, mình ghi lại hết á thì mình biết ông thầy cũng có nói cái đoạn đó. Khi mình nói ra là mình biết cái sự chính xác có liền, còn không á mình nghe mình có nghe rồi mà nếu không biết có đúng không, tại vì chị cũng không có cái băng đó làm sao chị biết đúng không, phải chị có được cái chị mới biết là nó đúng hay không. Thì chị cũng vậy thôi, chứ chị cũng không có dám chắc, là tại vì khi nghe mà ngồi thiền nghe đó là phải nghe lại buổi sáng hôm sau. Chị phải huấn luyện nhiều lắm.
Nếu nói như vậy bây giờ là như anh Bảo hoặc là chị là giống như là phần hồn, em cũng biết nói vậy, em đang nói chuyện người ta nó chết bậy quá. Thôi em nói em đi. Như là bây giờ là giống như phần hồn mà nó cũng sáng suốt được rất là nhiều, bởi nó mới dạy dỗ được cái tuổi lục căn lục trần, giống như là mình biết mình phải làm gì đó, đúng không mấy anh chị?
Đúng rồi.
Mình lôi cuốn nó đó thì mình điêu luyện cho nó một thời gian thì nó quen đi. Nó thấy cái chuyện đó mình cho nó vô, nó làm cái chuyện đó đi, nó quen, nó cũng thích. Mà nhiều khi mình phải biểu nó ngưng, nó mới ngưng, chứ nó không muốn ngưng nữa. Ở nhiều
vậy
khi
đó,
ở tới giờ nó giờ này đi đạp xe đạp chứ không có làm nữa, nghỉ. Chứ không phải nó làm hoài à. Nó tới giờ thiền nó nghỉ, giờ khuya rồi đi thiền chứ không có làm nữa, chứ không phải làm nữa. Nó quen.
Nhưng mà chị kỳ nghe băng nhiều đó thì chị thấy rất là tiếc nha, tiếc rất là nhiều. Tiếc là tại sao ngày xưa đó có những cái câu hỏi khó mà cũng những cái câu hỏi mà để mình mở trí mình ra đó thì lại thiếu toàn là nói toàn là ấn chứng không, mà những cái cái này hiểu để hiểu sâu hơn không ai hỏi chứ
không có đủ trình độ
hỏi tới đấy. Ở tới chút xíu
không, không đủ không đủ
không đủ trình độ để hỏi tới cái đó,
hỏi câu này với câu kia nó không dính dáng với nhau cũng hỏi, nhưng nên ra cái đó không có lấy được cái gì hết, cho nên mình ráng mình moi mình móc. Bây giờ chị móc dữ lắm á, chị móc vô tới đại hội trước giờ chị không có móc nguyên một cái đại hội 11 quyển lấy được không tới 3 tiếng, có nghĩa là vô đó toàn là chơi không.
Đang tiếc cái vụ mà kinh A Di Đà bên Úc Châu á, à, không có bằng đầu Úc đâu ha, quá trời cái cơ hội cơ duyên mà thầy cho mà hỏi đúng là nhiều câu không
lúc đó còn, lúc đó
mà
còn
mình cũng không đánh giá được,
lúc đó còn sớm quá, mới năm 86 à,
cũng
đó khó lắm mà cũng đó phải lâu lắm á,
đó chưa có tu được bao nhiêu hết trơn, thành ra cái trình độ mình không có đủ để đặt những cái câu hỏi mà nó cao hơn, nhưng mà cơ duyên ông trời cho mình bao nhiêu đó mà mình học hết những cái gì mà ông thầy ông để lại là mình cũng khá lắm.
Ủa anh, nhưng mà lúc đó thầy nói là thầy mấy người bạn đạo Úc Châu được may mắn giống như thượng đế đó, chọn ở bên đó để học, mà tại sao lúc đó em không hiểu là này em tự đặt câu hỏi của em thôi, là tại sao lúc đó sao thượng đế không cho mấy người này, như cho không phải là mấy câu hỏi của họ đi, nhưng mà thượng đế cũng đặt đại câu hỏi để cho những cái người hậu thế như mình sau này tìm được. Em nghĩ chắc đâu đó rồi mình
không cái gì cũng phải chuyển qua người thế gian, thượng đế muốn chuyển cái gì xuống thế gian cũng phải qua người thế gian, mà qua người thế gian là qua trình độ của người thế gian.
Ồ, qua trình độ của họ
chứ sao, chứ bây giờ họ tới đó mà biểu họ chuyển họ hơn nữa họ đâu có nhận được đâu, thành ra họ làm cái gì tối đa của họ thôi chứ họ không có để làm hơn được. Mà nếu kỳ đó mà có những người mà tu mà khá thì thượng đế chỉ có những cái câu hỏi khác, nhưng mà chuyển tới đó là mình học tới đó thôi. Làm cái gì cũng phải chuyển qua người thế gian mà qua trình độ của thế gian, cũng như bây giờ bên trên muốn chuyển những cái kỹ thuật cao siêu văn minh xuống người thế gian mà dưới này mấy người ta bắt không kịp á, phải chờ lâu lắm, nhiều khi chờ 5, 6 năm mới xuống tới thế gian, đâu phải dễ.
Đúng rồi, chứ phải là cái trình độ đó hay lắm á.
Chứ không phải chiếu là phải chiếu là nhận được liền đâu, phải có ở dưới này nó phải có cái đầu óc, nó phải có trật tự thanh nhẹ rồi nó mới vô, nó mới làm chiếu cho những người kỹ sư bắt học mà cái đầu họ có thanh nhẹ họ mở rồi đó, chiếu nó mới dễ. Lúc đó tự nhiên trong đầu họ nảy ra những cái ý kiến, họ tìm tòi một thời gian nó mới ra, chứ đâu phải chỉ cái là ra liền đâu. Chỉ
anh
cho
anh Bảo không đâu có hỏi đâu, anh coi anh hỏi, anh Bảo con hỏi được câu nào của chị
đâu có hiểu gì đâu, hỏi nó thiệt
anh Bảo không hỏi đâu,
nó chẳng có hiểu đạo gì bao nhiêu đâu.
Cái bên mà ổn
không? Máy của Nguyệt tắt rồi.
À, máy của Nguyệt hả? Thì à, cũng giống
như tưởng máy của em nó bị.
Máy của Nguyệt tắt rồi.
Cái mà
ok, vậy là phải qua trình độ.
Tao khuya quá rồi, okay, không có nói. Còn cái khoa trình độ hay lắm. Cái đó. Mà qua trình độ đi thì sao nói lại nha. Cái này qua trình độ nè, nói về cái này rất là hay.
Cái khuya quá rồi, mình quá giờ, mấy người kia thức khuya tội nghiệp.
Dạ.
Thôi, xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Bữa nay mình nói học nhiều quá. Hẹn kỳ tới nha. Lớp này lúc nào cũng sôi nổi hết rồi.
Và những con chào chú Bảo, chào chị An Liên, chào tất cả các bạn.
Chào quý bạn Bảo. Cảm ơn đức
gia đình.
Chào.
Tạm biệt.
Hả?
Khóa này vẫn. Anh Giang thấy có gì đó, Giang Thanh, anh Giang Thanh cái gì 15, 16 gì đó. Là anh Bảo vẫn có học khóa khóa của Mỹ không hay là?
Có chứ, tại vì lúc đó học khóa của Mỹ là bên kia nó xong rồi.
À vậy hả?
Bên kia, rồi. Bên kia chưa chỉ có học thứ 6, thứ 7 thôi, chủ nhật là họ giảng rồi.
À ok, dạ em chỉ muốn
hỏi cho chắc. Chưa thứ 7 bế mạc ạ.